โกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะนิโกปัจจาปะเวหิตาโพเวญโญเอหิวะมิปาโนตะกะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปะนิปาโนตะกะวะโตสาวะกะสังโฆญาญะปะฏิปันโนตะกะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปะฏิปันโนตะกะวะโตสาวะกะสังโฆญาญะยะตะทิโกสัยยุคะลิอาสะปุริสะโภงกะลาเอสะปะกะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยนาคิเนยโยอัญจริกะระเนยโยอานุตตรังวุญญาเกตังโลกัสสาหิตัมตัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Thank you.
nguyện hạnh phúc chư Phật tối nghĩa một đời thế con từ tại vì biết tình xa của thương gia thắm cô độc gần thành xa thế khi đến gần bạn có một vị trời chúng sáng tô thắng hào an chiếu giữa tràn tòa kỳ tiên đến nơi Phật ngờ đành về thế con nhớ mong coi đứng một bán cung kính bán tâm bằng lời kể rằng chữ thiên bài ấn mọi suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày đi bi mạng hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao đường để con đi lại hỏi rồi giải giải như vậy không thân vui kẻ thân đạo bận chỉ nghĩa cũng nhờ mạng tốt đức là phúc lên cao đường nào chú sư tên họ công đức chương đã làm chân chân tương tư tâm là phúc lên cao đường ngã văn nghề nghiệp dội kéo ưng điện hồng tạo nói những lời chân chân là phúc lên cao đường yêu thân bằng trên bàn chấm sông bờ và con sông bằng nghề đương thiền là phúc lên cao đường bố thi hành đúng pháp chư thiên hàng nguyên buồn đi không nổi lòng là phúc lên cao thượng ta đi tâm địa hát tự chế không tay xưa tinh thần thông địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn chứng kiêm nhường khi tốt và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận độ tấn thượng hóa thượng hiếp kiến ta môn tùy phải làm luận pháp là phúc lên cao thượng sống ba mần thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời thân tâm đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhìn sợ thân như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
đường. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con cách cây sen đưa đầu nắm lễ, sen Đức Phật giáo hóa và chi tăng. Con kính lãnh lễ thượng tọa Tự Siêu, thượng tọa Tự Quyền, đại đức Minh Hạnh và chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng mà vô thường siêu quan nhất chưa biết nhất, kính chào quý đạo hữu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Má trên banh Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7:30-10:00 tối. Giờ Houston 7:30-10:00 sáng. Giờ New York 8:30-11:00 sáng. Giờ California 5:30-8:00 sáng. Giờ Paris 2:30-5:00 chiều. Giờ Sydney 12:00 tối-2:30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chi tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 9 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: giáo trình kinh tạp Sutani Bata, chương 2, tiểu phẩm Kinh Điềm Lành Lớn, Kinh Đại Hạnh Phúc. Mahamangala Sutta sẽ do thượng tọa Tự Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lĩnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc tính cúng chánh biến tri, Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự, Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp vô Phật thiện thuyết, thiết thật hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã phân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện phẩm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, xin bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Giáo trình kinh tạp Sư Ta Ni Ba Tá. Hôm nay tôi xin niềm lành lớn đại hạnh phúc Mahamagala Sita. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tể siêu từ bi quan hỷ dẫn một bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Con kính dâng mắt đến ngài tể siêu ạ, kính cung thỉnh ngài.
Quý vị có nghe thấy chúng tôi nói không? Nghe thấy có nói gì? Nam mô Bụt Thầy nhá, Nam mô Tham Ma nhá, Nam mô Tham Kha nhá. Kính đại Đức Phật, kính đại Đức Pháp, kính đại Chư Tăng. Thân cận quý đồ hữu tử, Đức Thế Tôn là thiên pháp, có những pháp thì nêu lên những cách sống để chúng ta biết mà tránh xa. Nhưng mà Đức Phật đã thiết kế cái pháp bài vong hay là cái pháp hồi thốn hay là cái pháp quần điện v.v. Có những khi Đức Thế Tôn ngài thiết những cái pháp tốt để chúng ta nghe và thực hành, như vậy kinh Mangala Sutta hôm nay, hoặc là như vậy kinh Mitta Sutta từ bi kinh chúng ta vừa học. Mangala Sutta là kinh sách tường thời xưa khi Đức Thế Tôn chưa có xuất hiện thì con người tìm những điều lành, có người thì họ chủ trương thấy những cái điều lành thì đó là điều bất thường, có người chủ trương nghe, họ nghe những âm thanh, nghe tiếng chim kêu hay là nghe cái chuột rút, hoặc là nghe một âm thanh nào đó thì họ cho rằng đó là cái điện lành hoặc là điện gỡ. Vâng. Thế đến khi Đức Thế Tôn này xuất hiện ở đời, thì chỉ pháp luân thuyết pháp độ chúng sanh. Bây giờ một vị chư thiên đã đến bạch hỏi Đức Phật về những vị điềm lành, và chư thiên và nhân loại hằng mong đợi và tâm hồn. Và vị chư thiên ấy đã thành Đức Thế Tôn thuyết về những cái điềm lành. Đức Thế Tôn theo con hỏi một ngày đã nói lên 38 điềm lành. Và 38 điềm lành đó được ngài thuyết bằng 10 bài kệ gia khác. Và hôm nay bài học của chúng ta sẽ học về những bài học cái bài kệ thứ tư, thứ năm trong bài kệ thứ tư, thứ năm này. Thì Đức Phật đã dạy bảy điềm lành. Chúng ta hãy nghe đọc bài và nghe thần gọi thiên nhiên giảng về bảy điềm lành ngày hôm nay với hai bài kệ. Bây giờ xin mời Phật tử Linh Phi đọc cho phân đoạn từng sách trường tiếp theo. Nam mô Bụt Thầy.
Xa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tỳ Kheo đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, đạo tràng có nghe được thanh thanh là quần không? Dạ, là quần xin mời xin hiểu ạ. Dạ, và cùng xin cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con là quần thành kính mạnh lễ Thượng Tọa Tỳ Kheo, Thượng Tọa Tỳ Viện Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Sư Tôn Đức Tăng. Và cùng xin chào đạo tràng. Con xin phép được đọc chánh kinh. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Xuất Tát Niết Ba Tát do Hòa Thượng Minh Châu dịch việt. Kinh Điềm Lành Lớn, kinh Đại Hạnh Phúc Ma Ha Mang Giá Lạ Xuất Tát. Đoạn 262. Hiếu dưỡng mẹ và cha, nuôi dưỡng vợ và con, làm nghề không rắc rối là điềm lành tối thượng. 263. Bố thí hạnh đúng pháp. Bố thí hạnh đúng pháp, săn sóc các bà con, làm nghiệp không lỗi lầm là điềm lành tối thượng. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính thành lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tại Viện từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, tha thú con kính nhân đức thánh tư.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sẵn Thầy. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Lục Quỳnh, cảm ơn Phật tử bi cùng đại chúng. Cô kinh lễ đến Đức Phật đến giáo pháp Đức Chúng Tăng, cô kinh lễ đến là sư trưởng nhà sư của Tề Siêu, để Đức Phật Thánh Đức Minh Hạnh. cùng chư công đức tăng đang hiện diện trong đông phân sao đến với trung lượng cùng chư Phật tử. Dạ, thì có sự trưởng để cái sự trưởng nghĩ được. Dạ. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang sama samutho pakawa putang pakawantan. Apiwade miswa khato pakawata sammo thammang nama sami sabadipanno. Pakawato sawakasangko sangkang nama mi chulita ucangin tận thang khẩu ý. Thánh Dư Ơn Đức Phật bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, nguyện nhiệm vụ là có Tăng bảo hàng giới hội đến chư Tôn Đức Tăng. Và quý tôi nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy nhé. Thì kinh bạch kính ngài kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học về bài kinh kinh Tìm Lành Lớn, phân đoạn của 262 và 263. Lẽ ra thì có lẽ mong muốn quý vị đọc phân một đoạn thôi, tại vì 262 và 263 thì cái nghĩa lý, cái nghĩa lý pháp rất là dài. Chúng ta thấy nếu cái từng đoạn như vậy như được, nói ba điều thôi cũng là rất nhiều. Nếu đứng nếu mà chúng ta nói một cách rốt ráo, còn nếu như nói hai điều thì cái đó sẽ nói chỉ nói căn bản qua thôi chứ không có nói nhiều. Thì con thứ nhất con tình ý sư phụ điều này thì khi mà giảng thì mình phải giảng rộng. Thì là chỉ nói sơ qua trên cái đường mà cái lý pháp này thì là cũng nghe rất là nhiều. Thứ nhất con tình ý sư phụ thì siêu. Thì cái nếu nhiều trường hợp chúng ta thấy chú dưỡng cha và mẹ thôi, rồi là một cái mệnh đề, rồi nuôi dưỡng vợ và con, rồi cái chỗ này tôi làm nghề không, làm nghề vô tội, làm nghề không rất rối, đều là rất rối. Thì bao nhiêu đó thì mỗi cái nó có một cái lý nó rất là lớn. Thì con thỉnh ý sư phụ thì siêu, nếu như mà xưa sư phụ thấy rằng nếu như mà trường hợp dài quá thì chúng ta cho một đoạn, từng đoạn như vậy một ngày tức là hai ba điều. Thì con thỉnh ý sư phụ ạ. Thì mô Phật sư phụ có nghe mà sư phụ có nghe sư phụ cho chúng con thỉnh hiểu dùm mà. Dạ, cô kính lễ sư trưởng mới qua làm một đông trở lại ạ. Dạ. Với cái thời gian mà chỉ có một tiếng đồng hồ mà chúng ta nói, có những cái điều này thì nói rất là nhanh. Từng điều sẽ nói qua thôi. Thì nếu mà sư phụ thực sự không có trước máy thì ở đây con kính thỉnh lễ sư trưởng. Mà sư trưởng cho sư trưởng vào sư trưởng có nghe được. Thế tại vì nếu như mà kinh từng ở đây, ví dụ như phân đoạn thì ví dụ như trong 38 pháp hạnh phúc, mà nếu như mà giảng từng điều thì nó lâu quá, cũng như mà từng phân đoạn chẳng hạn, nhưng tức là từng đoạn của mang tính xuất phát, tức là của điểm lành, tức là hiếu dưỡng cha và mẹ, nuôi dưỡng vợ và con, làm nghề không tội lỗi là điểm lành tối thượng, không rắc rối là điểm lành tối thượng. Thì từng đoạn như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn là chúng ta sẽ gộp hai vào. Rồi tiếp tục là bố thí hành đúng pháp, chăm sóc các bà con, là điểm làm việc không lỗi lầm. Thì con có tính thỉnh lý sư trưởng là nếu chúng ta nói thì chúng ta nói một cách từ nó phải rộng một chút xíu. Chứ còn nếu như trường hợp mà nói ngắn quá thì nó cũng là cái bất tiện. Nếu như chúng ta nói một cách đơn giản quá những cái chi pháp thì nó cũng ổn. Ổn trong thời gian của cả hai mà không được rốt ráo. Và chỉ như người biết là chờ thời gian cho chư tăng còn thảo luận, nó mở ra nhiều cái ý. Sư trưởng có nghe rõ mà sư trưởng thì con thành ý sư trưởng hay là bị cười khúc chết. Nếu như sư trưởng và sư phụ thì siêu không có có mặt trước máy thì con quyết luôn. Dạ thôi, thì bây giờ nếu không có sự tưởng thức máy thì con bây giờ xin lỗi. Quý vị sẽ chúng tôi sẽ tiếp, chính là quý chúng tôi sẽ tiếp về cái 262, 263 để từng tự. Dạ. Bởi vì cái học cái đề kinh này cũng rất là lâu chứ không phải là sớm ngắn đâu. Dạ. Thưa kính thưa quý vị, có thể nói rằng là hiếu dưỡng cha và mẹ hay là đáp đền công ơn của cha của mẹ, có thể nói đây là một trong những cái chỉ hiếu mà trong tinh thần kinh văn của Phật pháp thì chúng ta được nghe rất là nhiều. Thì chúng tôi có nói vậy bởi vì hầu như tất cả ai cũng biết được, chỉ có một điều á, sự giống bất thiện nói rằng là hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Lấy cái tích truyện tức là Đức Phật ngày lên cung đời độ lợi, ngày tiết độ tiết pháp độ bà hậu ma gia tức là Phật mẫu đó, chính đất tu đầu quần, và vào những cái giờ phút cuối cùng thì Đức Phật ngày đích thân ngày đến để ngày chăm sóc lo lắng cho vua Tịnh Phạn Vương, và cũng chính ngài là người ứng nghiệm và sau cùng tức là châm lửa quả thiêu vua Tịnh Phạn Vương. Thì đó tức chính là ngày để lại một cái hạnh lành cho thiên nhiên thế sau này. Cái gọi là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật đó, chúng ta không có nên nói một cách tức là đưa một cách tức là chính Phật là có cái hạnh hiếu, có cái tâm hiếu là ngài có những công đức công năng đó, chứ không phải là cái tâm cái hạnh của Phật là cái hạnh đó ở trong cái hạnh lành của Phật là không có cái hạnh hiếu. Bởi vì cái đó là một trong những cái đứng trên tinh thần Phật pháp, ngài còn những cái nó cao cả hơn cái đó rất trăm nghìn lần. Như chúng ta nói thì chúng ta nhân danh công, nhân danh một cái vị thầy, tức là vị giáo chủ, vị đạo sư của chúng ta để chúng ta nói. Thì kính thưa quý vị, thì đây là Mata Thích Upat Tha Năng.
Nam mô Bồ Tát A Di Đà. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Lộc Quỳnh không? Nam mô Bồ Tát A Di Đà. Dạ, đạo tràng có nghe âm thanh Lộc Quỳnh không? Dạ, xin cảm ơn đạo hữu. Dạ, xin cảm ơn đạo tràng. Dạ, đạo tràng hoan hỷ chờ trong đây đó. Theo máy của Lộc Quỳnh thì thấy thượng tọa Tuệ Viện đã rất nhắc rồi. Dạ, xin mong đạo tràng trời trong dây lát. Dạ, sa thú con đã thấy thượng tọa và Tuệ Viện trở lại, con cung thỉnh mang tay của sư. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con, cho con một tín hiệu bạch sư. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Viện. Dạ, sa thú con kính dân Bích Thánh Sư.
Có cái gì để nghe được không ạ? Cảm ơn cô Lộc Quỳnh. Được nghe rõ, dạ con. Dạ, cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng hai cái ơn đức cao cả nhất mà chúng ta, tất cả chúng ta đều biết đó chính là ơn đức của cha và mẹ. Mà có thể nói rằng ơn đức cha mẹ được Đức Phật này tán thán cho những ai có một cái tâm lòng mà hướng về những cái bậc sinh thành chuyển dục giới thiệu chúng ta trong cuộc đời này. Thì kính thưa quý vị, đối với cha và mẹ đó, Đức Phật đó nói như là trời phạm thiên, như là tiên sư ban đầu là bậc đáng cúng dường. Có thể nói rằng là cha mẹ có cái tâm từ bi đối với những người con, và những cái tâm từ bi đó nó được sinh sống như là phạm thiên, tức là có đức tính từ bi hỷ xả. Và chính vì Đức Phật nói rằng là vị tiên sư ban đầu, sở ban đầu mà đem lại cho một cái hạnh phúc, và chúng ta bất cứ có làm cái điều gì đối với cha mẹ thì cha mẹ vẫn có tha thứ, và hay là một vị thầy đầu tiên của chúng ta dạy chúng ta từ cái thở còn thơ ấm. Và cũng như cái đối với từ khi mà chúng ta thấy cha mẹ dạy từ cái đạo đức, từ cái lương thường cho người con chính là đầu tiên, hơn tất cả những người thầy, hơn trước tất cả những người thầy. Và vì như vậy cho nên Đức Phật phải nói rằng cha mẹ có cái, có cái ơn đức gọi là người đáng đáng thọ nhận, hay là một đáng xứng đáng cúng dường. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người cha người mẹ ở đây đến mới đáng cho những người con dâng cúng và có tấm lòng hiếu thảo. Bởi vì cha mẹ nó cho con nó vô bờ vô bến, chúng ta phải phụng sự, chúng ta phải lo lắng cho cha mẹ. Đó là nói, không có phải nói về một cái đạo đức của con người, nó là một cái trách nhiệm, nó là cái bổn phận tuyệt đối, không bao giờ mà có thể thay đổi. Thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng là kinh văn có thể là nhiều cái sức truyền mà cha mẹ, hay là chuyện ở đời thường, cha mẹ hy sinh cho những người con, cho những người cái, cho con cái, mà hiếu dưỡng các bậc sinh thành. Ở đây chúng ta chăm sóc phụng dưỡng về cái đời sống vật chất cho những người cha, cho những người mẹ. Nhưng một mặt khác, chúng ta phải có một cái có một sự phụng dưỡng và chăm sóc cha mẹ về cái giá trị tinh thần. Đây là một điều mà đặc biệt mới gọi là mang tánh sư pháp. Chúng ta nhớ, tức là chúng ta nhớ rằng là khiến cho cha mẹ mình an trú vào niềm tin của Tam Bảo, biết giữ giới, có một trí tuệ để hiểu biết Phật pháp, để hiểu biết được, để tu tập được về cái tam tướng, về vô thường, của thảo vô ngã. Và nếu như khi cha mẹ đã qua đời thì chúng ta làm tốt cúng dường, gọi là đắc khí na đa ná cúng dường đến tăng chúng, thì chúng ta mới để hồi hướng phước lành đến cho cha mẹ. Kính thưa quý vị, là bác về cái công ơn vật chất thì tất cả chúng ta biết là chúng ta có thể là mua lo xoa bóp tay chân, rồi mua thuốc men, hay là xây nhà giường chiếu y áo gì để phụng dưỡng cho cha cho mẹ. Nhưng đền đáp công ơn tinh thần thì Đức Phật thầy dạy đó là chúng ta, thứ nhất là chúng ta không bao giờ dám vô lễ, không bao giờ được phép vô lễ làm cái ý của cha mẹ. Ở đây cái nghĩa này nó lớn lắm. Cái ý thì tức là đối với cha mẹ mà nói một cái điều đúng thì chúng ta không có làm cái ý. Cái đúng ở đây là đúng trên tinh thần của Phật pháp, chứ không phải cha mẹ biểu cái gì. Cha mẹ đặt đâu, nói cho người xưa đó, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, từ ngày hôm nay rồi như vậy thì cũng được, thì nó không phù hợp với xã hội hiện đại. Cũng như trên tinh thần Phật pháp cũng không phải. Thì tính tôi về đây cũng chính là một cái bổn phận của cái người con. Mà khi chúng ta phải biết là chẳng những chúng ta có người cha, có người mẹ, để cho cái gì? Thì cho cha mẹ được vui lòng, được tốt đẹp. Nhưng cái điều đó nó phải là học theo cái lẽ đạo, học theo cái lý đời thì chúng ta đang hiện sống. Không thể lấy đặt một cái áp lực, đặt một cái chuyện mà thở xa xưa cho cái chuyện ngày hôm nay thì nó không phù hợp. Đó là cái pháp chính. Cái thứ hai nữa, chúng ta gìn giữ cái gì? Cái thân danh người cha, người mẹ đã tạo, hay hoặc là quý thuộc của chúng ta đã tạo, và làm cho mọi người càng có cái sự kính trọng, có sự tôn trọng đối với gia tộc mình, đối với cha mẹ mình. Và cái điều thứ hai nữa là cái điều thứ ba đó chính là chúng ta làm người xứng đáng để đứng ra để thọ hưởng, để giữ gìn cái mà chúng ta nó của ăn của để, hay là cái thừa hưởng cái thừa hưởng cái của ông bà cha mẹ mà để lại cho mình. Chúng ta đừng có phải mà bởi vì ngày hôm nay cái hoàn cảnh coi như là đất đai nó đắt cho nên gì để lại nhà cửa của chúng ta là để làm một tài sản lớn, rồi chúng ta bán chúng ta bỏ ra của chúng ta ra để chúng ta ăn chơi, chúng ta nghĩ rằng đây là của cha của mẹ mình để lại, mình được phép tự tạo một đúng làm gì làm hết, thì đây là chúng ta làm sai lầm. Và Đức Phật dạy cái điều thứ năm đó nó có rất là quan trọng, xin lỗi, cái điều thứ tư thì chính là cái gì? Khi cha mẹ không có một niềm tin với Tam Bảo, cha mẹ không tin tổ phước, cha mẹ không tin nghiệp báo nhân quả, thì mình cố gắng thuyết phục, mình cố gắng mình khuyên lên, hay là mình tìm mọi một cách để cho cha mẹ được đến chùa để nghe pháp, để đảnh lễ Phật, để biết làm phước, để biết bố thí, để biết cúng dường. Đây là một cái pháp mà người con trả hiếu cho cha mẹ lớn lao nhất. Để tôi mình có nói đó là chính là trả hiếu cho cha mẹ một cách lớn lao nhất. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đây là nhân lành cho quả vui đối với người cha người mẹ, mà cũng như chính cha mẹ tạo cho mình từ thở nhỏ cho tới hôm nay chúng ta thành danh trong cuộc đời. Cho nên dù chúng ta có thành ông cả bà lớn như thế nào, nhưng tất cả về với cha mẹ vẫn là cha mẹ, như thế nào phải là như thế. Và kính thưa quý vị, Đức Phật là nói người làm phải biết cách coi như là tìm mọi cách để cho cha mẹ được như thế thì mới là một người con tốt đẹp, và một người con coi như là hiếu thảo với cha mẹ trong một cái giá trị tinh thần, một cái đường lối sức khỏe lớn lao. Chúng ta xây cho cha mẹ 10 cái nhà, nhiều cái nhà, hoặc là nhiều cái cho cha mẹ nhiều hộp sò kim cương, học ngày cho báo đất đai nó không bằng cho cha mẹ biết an trú niềm tin tâm bảo, biết làm trước tốt bố thí cũng dùng. Chúng tôi đã thành thật như vậy, và cũng như là làm sao để cho cha mẹ được nghe pháp, làm sao cho cha mẹ được có cái tâm thiền thiện đối với Tam Bảo. Và cái công việc nếu như cha mẹ không được nghe pháp thì ít nhất chúng ta cũng phải cố gắng làm sao cho cha cho mẹ được thọ quy giới, được thọ tam quy và ngũ giới. Ít nhất chúng ta cũng phải cố gắng làm như vậy, và chúng ta phải cố gắng làm sao cho cha cho mẹ biết nghe pháp, biết tam thiền, biết niệm Phật. Đó là những cái mà nó không phải được lớn lao để phát sinh cái trí tuệ để quán, để tu tập về thiền quán, tu tập về thiền chỉ, hay là tu tập về tam xứ vô thường vân vân. Ít nhất chúng ta cũng phải làm như vậy bằng mọi cách, thì những cái hành động như vậy thì mới gọi là hiếu dưỡng cha và mẹ, mà nó mang đến hạnh phúc các trường cao thượng. Có nhiều người ta nói trời ơi, tôi lo cho cha cho mẹ, tôi chăm sóc phụng dưỡng cho cha cho mẹ, đúng là những hành động tốt, những cái sự phụng sự, những cái sự chăm sóc, những cái sự lo lắng, nó đây là cái thời người thương tưởng, nhưng mà gọi là cái tăng mang, cái lúc mất tăng mang thì ở đây nó chỉ có một cái sự chăm sóc phụng dưỡng, hay hướng dẫn cha mẹ về cái giá trị tinh thần. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng là những bậc sanh thần đó là những con người mà chúng ta thủ duyên từ tiền thân cho tới hôm nay. Hôm nay cái lý này không phải để nói cho cha cho mẹ, và cho quý vị phải nhớ lại, cho quý vị phải rơi nước mắt coi như là tình cha nghĩa mẹ biển đông, tình con đáp lại giọt sương đầu cành, cha là ngọn núi Thái Sơn, mẹ là biển cả bao la muôn trùng. Không phải là chúng tôi sẽ nói về cái tình cha nghĩa mẹ như vậy, mà ở đây nói về cái bổn phận của cái trách nhiệm, hay là cái sự chăm sóc, cái sự phụng dưỡng, nó mang tính thiết thực nhất, đó chính là chúng ta an trú niềm tin của cha mẹ vào và công Tam Bảo. Thì đó chính là một cái điều mà chúng sinh không phải dễ làm. Nó thật thật, chúng sinh không phải là muốn là có thể làm được, muốn không thể làm được, bởi vì nhiều khi chúng muốn làm mà làm nó coi như là đơn giản hay là làm nó đơn lẻ hay là làm nó cái kiểu như là có thể nói rằng là quá là bình thường. Mà cái thưa quý vị, ngày hôm nay quả thật như vậy đó, với cái tinh thần đạo đức của con người nó xuống dốc thôi, khi mà con người ít bao giờ có một cái sự quan tâm, có một cái sự chăm sóc đó có những người cha, những người mẹ. Rồi một ngày các nước Á Đông, nghĩa là Việt Nam cũng vậy, chúng ta biết rồi, cha rồi mẹ đó rồi cũng ở một cái nhà quê đó, trông ngóng con từ phương xa đi về, hay trông ngóng con tin tức của con từ phương xa về, bởi vì ở từ các tỉnh tập trung về các khu công nghiệp cũng như từ các miền trời thì tổ quốc, nếu nói riêng về Việt Nam thì tập trung ở những nơi có những cái việc làm, rồi con cái đi thật xa, rồi đi thật xa thì bắt đầu cũng nên vợ nên chồng, lập gia đình ở nơi đó với những người khắp bốn phương trời tập trung về. Rồi kính thưa quý vị, rồi cha mẹ ở cái nơi nhà đó, rồi có đôi khi sẽ giữ cháu, có đôi khi sẽ giữ nhà, rồi lâu lâu lễ lượt tết nhất gì đó họ về. Và cứ như thế thì chúng ta thấy cái không còn cái chuyện chăm sóc cung phụng dưỡng gì cả, mà lâu lâu chính được gọi là cái lâu lâu quả thực như vậy mới những ít tiền gửi về để dâng cho cha, dâng cho mẹ, để cho mẹ có tiền để sử dụng, chứ không phải là ai về cũng gửi buồn cao, buồn thương kính mẹ, buồn sao kính thầy, ai về cũng gửi đôi giày hồng khi mà ấm có thể đi lại, hoặc là con gửi chiếc áo để phòng mẹ lạnh, mẹ gió sương, thì những cái điều đó nó rất là xưa, nó theo cuộc sống hiện đại người ta nói gì rất là xưa. Bởi vì sao vậy? Nó qua lại xưa, bởi vì ngày hôm nay con nó không có suy nghĩ tới như vậy, mà nó nghĩ là tiền à, tôi gửi về tiền cho cha mẹ là những người con nó cũng là tốt đẹp rồi, chứ còn nó nhớ tới là cũng mưu Phật, chứ còn nó không nhớ tới thì cũng tình thôi, xót xa luôn, chứ biết sao giờ. Nó đi nhiều khi nó còn làm, mà nó còn có như là dội ngược lại, thiếu thốn cái này, ăn xài cái kia, cơ bờ chắc chắn cái nọ, thế là còn phải xin là tiền lại cha lại mẹ, hay là báo hại cha, báo hại mẹ, báo hại gia đình, đó v.v. Thì chính thông việc đó chính là một điều mà thiết thực hết những người đó không có một cái tinh thần hướng dẫn cha mẹ. Và ở đây, tinh thần của Phật Pháp dạy cho ta là phải có một cái giá trị đạo đức làm người. Thứ nhất là đạo đức làm người đối với những người mà gia đình quyến thuộc, ông bà cha mẹ của chúng ta. Và chúng ta thấy thích đến Đức Phật thì cũng dạy một cái điều mà chúng ta thấy chúng ta đây gọi là nuôi dưỡng vợ và con, hay là tiết độ con cái, đó gọi là bút tát sanh hồ. Chữ bút tát đây chính là tức là con cái. Thì kính thưa quý vị, con ở đây cũng nghĩa là những người con do cha do mẹ tạo thành. Những người này phải có một cái được gọi là con á, thì ở trong tinh thần của Pháp nó có ba ý nghĩa. Có nghĩa là một tức là Ante Vasita, tức là đệ tử, là con cái tinh thần. Đinh Nắc Cô, tức là con nuôi hay con đỡ đầu. Và Akacho, tức là con đẻ. Rồi và cái mà con về như là một người thầy, một người đệ tử, cũng là nó con cháu nó đệ tử không, là con về cái tinh thần hay là con nuôi, con đỡ đầu thì chúng ta hiểu rồi. Còn ở đây nói về cái con đẻ, nó có ba cái hạng. Có hạng á, con nó cao hơn cha mẹ, con ngang bằng cha mẹ và con thấp hơn cha mẹ. Con cao hơn cha mẹ đây tức là cha mẹ cố mà để con phượng hoàng, nó sinh ra mà nó được may mắn, nó được ở cuộc đời nó được danh vị, nó được tài sản, và nó được coi như là một người làm quan cơ hội được nhờ, chứ đừng nói chi là là cha mẹ là được một cái tiếng tiếng thơm tiếng tốt, tức là những con người sinh ra được những cái con người giúp ích cho cuộc đời hay là được danh tiếng vân vân, thì đây tức là công đức công ơn của người cha người mẹ, mà đây là hạng con thứ nhất, hạng con đẻ thứ nhất, và con hạng đẻ con thứ hai nữa. Thì kính thưa quý vị, con thứ hai là con ngang bằng với cha mẹ. Đây là những con người nó tính bình thường, không có không có có làm gì lớn lao, mà cũng không có gì phá phách, nó chỉ ngang bằng thôi. Cha mẹ có gì nó cũng có cái đó, chứ nó không có cái gì mà nó hay hơn, mà nó đẹp hơn, mà nó cao hơn. Và cái người thứ ba, nó chính là cái người con thứ ba. Hai người này từ từ khi mà sinh ra cho đến lớn lên, sống chỉ làm hại cha mẹ, sống chỉ là phá làng phá xóm làm hại cha mẹ, nó tiêu, nó phá gia can, nó phá hoại tài sản và tiền của cha của mẹ, dày công dày sức để tạo nên. Chúng ta nhớ, đó chính là cái gì? Đó chính là người con không bằng cha mẹ. Thì cái thú vị nói như vậy, như điều mà có như cái sự ở đây gọi là cái sự chăm sóc hay cái sự nuôi dưỡng con, vợ và con á, thì chúng ta thấy là chính là cái gì, là cái điều mà một cách thiêng liêng thôi, cái thiêng liêng của những người cha mẹ. Khi mà có cái tiền của thì biết nuôi thôi vợ cho nuôi con, mà nếu mà nó cách rộng hơn nữa, có nghĩa là phải nuôi vợ con. Đối với người cha hay người đàn ông đi làm bươn chải cuộc sống này, đối diện với những cái hiểm nguy, những cái mệt mỏi, để làm để có đồng tiền bát gạo để nuôi vợ nuôi con. Chúng tôi đi đường thì chúng tôi thấy ở phía sau một số xe nó đầy hàng nhớ đến vợ và con đang ở nhà, xin hãy cẩn thận làm chủ tốc độ, hãy nhớ đến vợ và con đang ở nhà. Nói chung là không nói được, cũng có một chuyện tài Phật Pháp ở trong đó. Chúng ta thấy chúng ta chạy xe, chúng ta không kỹ lưỡng, chúng ta không có cẩn thận, thì sao nó sẽ ra tai nạn. Nó sẽ ra tai nạn thì một trong hai điều là kẻ nữ căn người tám lạng ở cao ủi tới, hoặc là có cái tai nạn xảy ra, thì chắc chắn cái người lao động chính, cái người mà lo lắng cho gia đình, đó chính là người chồng, đó chính là người cha, bị mất đi hay là bị bệnh hoạn hay là bị thương tật, thì sẽ khó có thể làm lụng mà để nuôi vợ nuôi con. Thì chúng ta thấy chúng ta khi mà có tiền của rồi đó, nuôi dưỡng chăm sóc vợ và con, tức là có một đời sống về vật chất, và từ chỗ đó tạo cho con có thể học cái nghề nghiệp, học được cái nghề nghiệp hay học được cái văn hóa, học được cái nghề nghiệp, từ chỗ đó mà con mình nó sống và nó làm nó tạo ra cái vật, tạo ra cái nghề nghiệp và tạo ra cái gia đình để nó tự bươn chải nó sống. Thì cái thứ quý vị đó chính là cái điều mà đối với cha, đối với người con phải có một cái, đối với một người chồng hay đối với người cha phải có một trách nhiệm lo cho con. Thì cũng vậy, thưa quý vị, ở trong cái tinh thần bổn phận cha và mẹ cũng có trách nhiệm đối với con, chính là cái gì, thưa quý vị, chính là chăm sóc nuôi dưỡng con, rồi dạy cho con, rồi dựng vợ gả chồng cho con, và xử sự đồng điều, có cái tâm thương mến người con vân vân. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng là nếu như một người con là một người con tốt, là một người con có một sự hiếu dưỡng, có một sự hiếu thảo đối với những người, đối với hay là một người chồng tốt, là một người chồng biết chăm sóc, biết lo lắng cho vợ mình khi vợ mình cần, mình biết tặng những cái đồ trang điểm, mình biết cái ngày kỷ niệm cưới hỏi của hai vợ chồng, hay là chúng ta thấy một cái giải thích là để tặng cái trang sức cho vợ, ở đây chúng ta thấy không phải Đức Phật này chỉ nói về cái tu hành giải thoát sanh tử đau khổ, và Đức Phật này đặt một cái nền tảng. Khi chúng tôi đọc đến trong này chúng tôi thấy rất là hay. Đức Phật này đặt một cái nền tảng xã hội học hết sức là lớn lao trong cuộc đời con người. Bổn phận trách nhiệm của cha của mẹ đối với con, bổn phận con đối với cha mẹ, bổn phận vợ đối với chồng, bổn phận chồng đối với vợ. Thì xem như những cái lời dạy của ngài đã thiết lập lên một nền tảng xã hội, một nền tảng xã hội, một nền tảng xã hội đó. À, như chúng ta nhớ trong bài thi ca Việt á, xin là dạy về cái bổn phận á, thì cha mẹ đối với con có năm cái bổn phận. Thì chúng ta nhớ là không cho cha, không cho con làm việc khác, dạy cho con làm việc này, cho con học nghề và dạy dạy gái chồng nơi xứng đáng thích hợp cho con, và chia tay nhà thì chia gia tài hợp lý cho con. Thì cái thông điệp đó chính là chúng ta thấy cái Lao Việt rất là hay, mà chuyện đó kinh Thi Ca Lao Việt đó cũng chính là cái kinh mà chúng nếu chúng ta đọc kỹ á, thì chúng ta thấy là để lại một cái sinh hoạt hay là một cách sống để mang tới cái sự an lạc cho người này, cho mọi người. Và cũng bài chính thức quý vị, đối với cái hạnh phúc này thì cha mẹ cũng phải dẫn dắt con phải vào chùa, phải biết học, phải biết tu. Ở khi còn trẻ phải tập cho con biết lễ Phật, biết tụng kinh, tập cho con biết làm phước bố thí, tập cho con biết niệm Phật tham thiền, và tập cho con xuất gia nếu mà theo sự ý chúng muốn. Hay lắm quý vị. Và kính thưa quý vị, chính là cái điều mà chúng ta thấy người con đối với cha mẹ đối với cha mẹ nó lớn cũng vậy, hay là một cái người cha mẹ biết ấy là người chồng, hay là người mẹ biết nuôi con, biết dạy cho con, làm những cái điều lợi ích. Bởi vì chính vì dạy cho con làm những điều lợi ích cho nên tạo cho con nó thành một người lương thiện, tạo cho con thành một công dân tốt đẹp ở trong xã hội. Và chính là cha mẹ đã tạo cho con một cái đời sống gương mẫu, để từ đó mà thế hệ kế tiếp là những người cháu, là những người con của những người cha mẹ đó ra đời mà nó noi theo, nó làm theo. Và cũng chính cha mẹ hướng dẫn cho con làm việc làm đó để tạo cho con được an lạc ở hôm nay và cũng như ở đời sau. Mà tất cả chúng ta đa phần chúng ta đi chùa được thì do những người cha, những người mẹ hay là những người bà của chúng ta dẫn chúng ta đi chùa. Nếu những người mà có cái hữu duyên từ nhỏ thì cũng chính cái điều đó mà chúng ta phải mới có được một cái hiểu biết đối với tam bảo, hiểu biết được đối với Phật pháp. Và chính cha mẹ đây là tạo cho ta nên con người có tri thức, nên con người có một cái đức hạnh, nên con người tốt đẹp. Và cái thứ gì đó chính là cái điều mà đưa đến cái sự an lạc. Thì cũng vậy, con cũng phải có một cái sự tập lành lại nó như vậy. Thì chúng ta nuôi dưỡng vợ và con hay là nuôi dưỡng con thì phải nuôi dưỡng bằng một cái giá trị vật chất, cũng như nuôi dưỡng cho con bằng giá trị tinh thần. Như những gì chúng tôi đó là nuôi dưỡng cho cha và cho con mình những cái điều tốt đẹp nhất, những cái điều mà đúng nghĩa nhất. Và cái thứ hai gọi là cái sự nuôi dưỡng vợ, hay là cái chữ Dharasa Sangako. Đối với vợ chồng, đây là một điều mà có thể nói là rất quan trọng trong cuộc đời của một con người. Tức là đối với người vợ phải thật tâm, vừa hành động và lời nói. Đối với chồng mình có sự trung thủy, đối với chồng mình như vậy, và ngược lại chồng cũng phải đối đãi là một sự chân tình, chân thật. Đúng rồi, luôn chân tình đối với vợ, và không giấu giếm gì. Đã vợ là vợ chồng với nhau thì không giấu giếm gì với nhau, phải thành thật với nhau. Kính thưa quý vị, chúng ta không biết tận tình, biết không như là chia sẻ, chia ngọt sẻ bùi để cho nhau. Bây giờ chúng ta nhớ khi mà chồng giận, khi mà chồng giận thì vợ bớt lời, cơm soi bớt lửa, biết thời nào mà hay. Ở đó trước là cái tình nghĩa của vợ chồng thì nó cũng phải vậy đó. Vợ giận thì chồng cũng phải biết bớt lời, cơm soi bớt lửa thì biết thời nào hay. Chứ phải nói vợ không, vợ chồng mới được giận mà vợ không giận, cả hai đều giận thì một người im lặng, một người kia nói thì nó đỡ hơn. Chứ ai cũng nói ra thì nó sẽ rất là khủng hoảng. Thì ở trong kinh Đức Phật nó có bảy hạng vợ rồi. Dạ. Chẳng hạn như là vợ đó, như là đau phủ thủ, như là kẻ sát nhân thì luôn ác độc hung dữ với chồng. Đấy, này cuộc đời thì có. Vợ như kẻ trộm luôn luôn tiêu xài hoang phí của chồng tạo ra. Vợ như là chủ ác ôn vậy, là mà chủ gì. Hạng vợ này thường biến ác khổng sượt và đàn áp chồng, xa khiến chồng. Quý vị biết có nhiều ông chồng tội nghiệp lắm. Khi vợ muốn chửi mình, nói mình như vậy thôi. Sau khi kêu đi thì đi, đứng thì đứng, ngồi thì ngồi, cũng nói gì thôi. Và tiếp tục vợ như mẹ. Đây là một điều đặc biệt. Là vợ cũng một điều từ mẫn, luôn luôn chăm sóc, luôn luôn lo lắng cho chồng mình, như là cũng như lo lắng cho con vậy đó. Vợ như là em gái, đây tức là người vợ hiền thục, biết kính trọng, biết yêu thương, như là hàng, đây là người sư huynh của mình. Và người vợ như bạn, biết cư xử tốt với chồng, biết bình đẳng, biết trung thủy như một người bạn tốt. Thì quả thật trong cuộc đời này, cuộc sống vợ chồng phải là cuộc sống duy trì nó mới tồn tại. Biết hiểu thương, cảm thông và tha thứ cho nhau, đây là chất liệu hạnh phúc. Trong đó nó chứa đựng hàm tầng cái nghĩa tinh rất là lớn ở trong. Hiểu thương, hiểu rồi thương nhau, cảm thông và tha thứ cho nhau, đó như là một người bạn. Và kính thưa quý vị, vợ như là tôi tớ, như là người ở gái, là người vợ biết kính sợ chồng, biết những người hy sinh, biết phục vụ cho chồng. Tức là gái ngoan, làm ngoan cho chồng. Gái khôn, gái ngoan, biết sẽ là làm ngoan cho chồng. Biết chăm sóc, biết lo lắng, biết rút ở phía sau để cho tiền phương an tâm. Thì các thưa quý vị, đây chính là mấy cái hàng vợ mà một đôi Đức Phật thì nói. Và nếu trong cuộc đời này mà chúng ta lại gặp những cái người chẳng hạn như vợ như là đàn bà, thì vợ như là cha là mẹ thì vô Phật, chứ còn giống như thì tốt đẹp, chứ còn giống như vợ mà như đau phụ thủ, mà vợ như là kẻ trộm, vợ như là chủ ác con thì cũng hết lắm. Thì đối với cái người chồng phải có cái trách nhiệm, phải có bổn phận đối với vợ. Thì làm cái đó, chồng phải lo cho vợ. Thì kính thưa quý vị, đồng thời cái hạng vợ như vậy thì cũng có xem như là có cái bảy cái hạng chồng nó như vậy. Ở đây á, vợ như là em gái, vợ như là bạn, vợ như là kẻ tối đầu, thì thì đó chính là những cái điều mà Đức Phật này cũng nói. Chồng có sáu cái pháp đối với vợ, đó chính là thương mến, lễ nang, hàng khen tặng để cho vợ được lợi ích và cho vợ được vừa lòng. Rồi tặng quà thích hợp, nhất là quà kỷ niệm cái ngày vui, cái ngày sinh nhật, hoặc chính là hôm nay ngày sinh nhật, cái ngày cưới. Dùng lời dịu ngọt đối với vợ, không khi dễ vợ, nghĩa là không đối xử vợ như kẻ ăn người ở. Rồi không ngoại tình với vợ, tức là chúng ta không có người khác. Giao cho vợ có cái quyền ở nhà. Và kính thưa quý vị, coi như là giao cho vợ có cái chủ quyền, có cái quyền ở trong gia đình, và tặng trang sức và trang điểm tùy theo cái khả năng của mình. Và cũng như là cuối cùng là dẫn vợ đi chơi, đi chùa, đi phu chỗ này chỗ kia, cùng dẫn vợ đi. Thì kính thưa quý vị, đó chính là có cái pháp hay là cái bổn phận của chồng đối với vợ. Và ngược lại, vợ cũng vậy. và cũng phải lo sắp xếp được, phải có cái năm năm cái bộ phận đối với chồng. Tôi biết lo xô xếp chăm sóc trong gia đình như chú đáo, tôi giúp đỡ quyến thuộc bên chồng không ngoại tình, giữ gìn tiền bạc của cả của chồng để giao phó và siêng năng làm công việc. Thì kính thưa quý vị, đó chính là những cái pháp mà để cho được tốt đẹp, để cho được yên vui. Mà đối với người nào mà biết tiết độ vợ con gọi là hạnh phúc, đó chính là làm cho tình thương đó ngày càng ấm và ngày càng bền vững, làm cho tâm, làm cho cả hai vợ chồng được tâm đầu ý hợp, làm cho mọi người được có cái điều thiện, và làm cho cái gì nhân làm cho cái tài sản nó dồi dào. Và đây chính là một cái hành, một cái người gương mẫu, một cái đôi vợ chồng gương mẫu của xã hội hiện đại, chứ không phải đơn giản. Và kính thưa quý vị, là những cư sĩ nào mà hay là những người nào mà biết hôm nay chúng ta gọi là biết cái tâm lý, biết hiểu, biết thương vợ, biết thương con, biết thương gia đình, ngược lại cũng như vậy, và biết thương chồng, biết thương con, biết thương gia đình, cái chăm sóc thì từ trong cái gia đình nó yên ổn, nhiều cái gia đình nó yên ổn thì thế giới này, cuộc đời này nó mới yên ổn. Và cái điều tiếp theo là chúng ta thấy làm nghề không rắc rối, hay là sở hành theo lẽ chánh. Cái này cũng là cái cầm bàn tà, tức là làm việc của mình, hay là sở hành theo nghiệp của mình. Tức là cái việc làm này, nó đến cái an vui, nó đến cái kết quả tốt. Cái việc làm này không làm nửa chừng, không làm nửa bờ, mà làm tới có kết quả, tới có thành công. Làm đúng cái việc của mình, đúng cái trách nhiệm của mình, đúng khả năng của mình, đúng cái thời gian của mình. Thì như vậy, thì những cái người đó mới gọi là có cái nghề nghiệp tốt đẹp, và chúng ta gọi là nhất thị tinh, nhất thông minh. Và đó chính là con người biết cố gắng, biết chu đáo, biết chu cáo trong cái nghề, trong cái nghiệp vụ của mình, trong cái nghề nghiệp của mình. Thì cái việc làm á, mà gọi là đến đây gọi việc làm đó, việc làm á, thì ở trong kinh nó cũng có dạy hai cái nghề, gọi là việc làm đem đến sự an vui và đem đến cái tai họa đến. Việc làm đem đến có bạn an vui, nó có cái những cái nhân tố chẳng hạn như là chúng ta làm cho được, chúng ta làm ở đây làm được kết quả tốt đẹp, không bỏ dở giữa chừng, chúng ta làm đầy đủ không thiếu sót, chúng ta làm với cái tâm trong sạch, thế là làm không có tội lỗi. Mà khi chúng ta làm như vậy nó thành cái thói quen, và cũng như khi chúng ta làm việc hay chúng ta tu tập cũng vậy, khi chúng ta học kinh học pháp cũng vậy, chúng ta cố gắng không, chúng ta học cũng đến nơi đến chốn, chúng ta cũng học cũng đầy đủ tất cả, chứ đừng bao giờ mà chúng ta học cái gì nữa rồi rồi tôi như là vào nghe kinh hoặc là học kinh học đạo học rồi là cho nó có rồi thôi, coi như là rồi tà coi như là đi nghe pháp hay đi học kinh gì đó, coi như chẳng qua đó tức là giải sầu giải vui, rồi học được coi như khi vui mình đậu, khi buồn mình bay, thì cái đấy không được kết quả gì, chẳng kết quả gì mà lại khổ cực thay. Và cũng vậy, về việc làm mà chúng ta gọi là cái người mà không có việc làm mà không đưa đến cái sự an vui nhiều, mà đưa đến cái tai hại, đó chính là Đức Phật nói là làm việc nó không có đến nơi đến chốn. Khi mà làm việc kéo dài cái thời gian, lẽ ra cái chuyện đó nó xong mà chúng ta làm nó không giờ. Dĩ nhiên chúng ta làm không giờ, chúng ta làm công mà chúng ta không giờ, thì người chủ hay muốn chúng ta sửa đổi chúng ta, đó là cái sự thật. Mà làm việc nó hời hợt không quan tâm, làm việc một cách tức là uể oải, một cách miễn cưỡng, một cách tức là lỏng léo, một cách tức là không có chặt chẽ. Và Đức Phật dạy nó nói rằng làm mà ngủ buồn ngủ, vân vân. Rồi cái người mà say rượu, say sưa, vân vân. Rồi có người lười biếng nhát, cũng như là cho rằng là đánh quá, nóng quá, vân vân. Thì như thế thì những con người đó, những con người sẽ làm cho chính mình và người khác phải buồn khổ, phải mệt mỏi. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái nghề nghiệp chính hay nghề nghiệp tốt hay là giữ mình theo cái sở hành theo cái nghiệp chính tốt đẹp á, và chúng ta làm cái nghề, chúng ta chân thành trong cái nghề, chúng ta biết và đấu theo hiện nay chỉ là biết yêu nghề, bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, chúng ta làm chúng ta biết yêu cái ngành nghề của chúng ta thì chúng ta mới phát huy cao độ, thì chúng ta mới làm được có kết quả. Hay là đó là cái nghề nó không có tác dụng, thì ở trong cái tinh thần tu tập nó cũng phải tính thưa quý vị. Chúng ta cũng phải, ví dụ như học một pháp nào đó, chúng ta cũng phải học cho nó rồi là nó rốt ráo, cho nó căn bản. Xong rồi cái tu cũng vậy, cái tu thì chúng ta tu tập thì chúng ta cũng phải tu cho nó thật tốt. Chúng ta nói mà chúng ta làm nó đúng, chứ không phải mà nói mà không có đi đâu với làm. Thì cái thưa quý vị, cái người mà không có tập trung hay cái người mà không có biết yêu nghề khi mà tâm của chúng ta không có đặt đúng vào một cái việc làm mà việc làm nó thích tế hay là tâm của chúng ta bị bắt buộc phải làm thì chúng ta rất phải giảm. Ở đây là một cái nghề hay là một cái gọi là cái mà chúng ta biết là cái nghề nghiệp tốt á, cái nghề nghiệp không rắc rối hay là giữ mình theo cái đại chánh, tức là chúng ta làm đúng, làm sao cái trách nhiệm của mình, mà chúng ta thấy cái cách làm này nó ở các nước phương Tây người ta rất là đặc biệt, khác hơn các nước châu Á mà đặc biệt là Việt Nam. Anh đến đúng giờ, anh về đúng giờ, anh làm đúng khả năng, đúng số lượng của anh, anh được hướng cái lợi tức với chính khả năng của anh làm, không phải mà vào công sở, vào cơ quan rồi ngồi đó coi như cắn dốc cắn lui rồi mốt mình lãnh lương. Thì cái điều đó kính thưa quý vị, chẳng những không cái nghề nghiệp mình nó không có tiến hóa mà làm cho xã hội nó có một cái sự trì trệ, làm cho nó có một sự đùn đẩy ở trong cái sự phát triển xã hội, nó được tiến bộ, nó được tốt đẹp, nó được tiến hóa, nó được văn minh, nó được hiện đại. Thì chính là những cái điều mà rất là cần thiết ở trong cái cuộc sống của kiếp nhân sinh này. Không phải lúc nào chúng ta cũng cho tự cho mình là mình sẽ chỗ mình sẽ hay như thế này thế nọ, nhưng cũng không bằng cái thứ quý vị. Chúng ta làm việc đúng với khả năng, đúng với trách nhiệm, đúng với việc làm của mình, thì những cái điều đó thì nó phát sinh cái cho tài sản của chúng ta nó tốt đẹp. Mà chúng ta thấy có nhiều người làm quá sức khả năng của mình thì nó cũng không có mang đến cái sự an lạc cho mình. Tức là chúng ta biết là đi cài bởi vì nó thiếu hụt cho nên phải bởi vì cái nhu cầu nó thiếu cho nên phải làm. Thì cái cung Việt Nam kêu là cái cung nó không có đáp ứng cho cái cầu. Cái cung này tức là cái cung ứng một cái cầu, tức là nhu cầu của mình nó mong muốn mà nó không được đầy đủ, cho nên họ phải cố gắng, họ làm thêm giờ, họ làm nhiều nữa để được nhiều nữa. Thì ở đây nó chỉ được một cái lợi tức là chúng ta có được cái tiền của, chứ nó không mang lại hạnh phúc thì chúng ta dễ chúng ta bệnh hoạn, dễ chúng ta lại là bực bội, và từ chỗ đó nó cũng gây nên một cái sự phẫn uất, gây nên cái sự đau khổ trong quý phụ, trong gia đình, trong cái giữa vợ với chồng, hay là giữa chúng ta với những người con, hay giữa chúng ta với những người bạn, vân vân. Thì cái công việc cái Phật dạy đó, khi nghề nghiệp làm là cái nghề nghiệp nó không làm nghề nó không có rắc rối, làm nghề nó không có lộn xộn, làm nghề biết làm đến nơi đến chốn, biết yêu nghề, biết sống trong nghề và biết sống thật với cái nghề nghiệp của mình, thì như thế thì chúng ta mới tạo ra được một cái sự an lạc, được một sự tốt đẹp. Còn bằng không, nếu như mà chúng ta làm nghề nghiệp mà chúng ta không có biết yêu nghề, cũng giống như quý vị là một người học Phật pháp, chúng ta biết yêu Phật pháp thì chúng ta không nhận bỏ Phật pháp. Chúng ta tu và chúng ta biết yêu đời tu, dẫu cho là tu cách xuất gia hay là tu cách tại gia, chúng ta tu chúng ta phải yêu cái lý tưởng tu của mình, mà cái lý tưởng tôn của mình. Đây là cái lý tưởng mà chúng ta biết tầm cầu, cái lý tưởng, cái sự an lạc, cái sự chấm dứt, cái sự sanh tử khổ đau, biết quý trọng Phật Pháp, biết coi như là biết yêu Phật, biết yêu Tăng, biết yêu Tam Bảo, biết kính yêu Tam Bảo. Biết kính yêu Tam Bảo đó thì xem Tam Bảo như là bạn sống của mình, xem Tam Bảo như là một người cha, người mẹ, người thầy, người thân của mình. Chúng ta có một cái sự thân nhập, chúng ta có một sự gần kề ở với Tam Bảo, và chúng ta không bao giờ xa rời Tam Bảo. Và kính thưa quý vị, đó chính là chúng ta một lòng theo đạo, một lòng không bỏ đạo Thích Ca. Dù hoàn cảnh thế nào, chúng ta cũng không bỏ đạo. Dầu nguyện đời đời kiếp kiếp theo đạo Thích Ca, đời đời kiếp kiếp nhập, biết được nhân quả, biết được tam tướng, biết được cái thiền tập để tu, biết được cái thân thọ tâm pháp, biết được giới định tuệ, biết được chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định. Chúng ta cứ nguyện đời đời kiếp kiếp chúng ta đặt như vậy là đời đời kiếp kiếp chúng ta không bao giờ đời xa Tam Bảo. Sống ở một nơi nào theo cái nghiệp duyên của mình thì xin cho cái nghiệp duyên lành này ta đều đưa và đẩy chúng ta về với chánh đạo, về với Tam Bảo. Thì kính mời quý ngài kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đôi điều trình bày kinh văn mang cái lá số 8 gọi là kinh Diêm Lành hay là kinh Hạnh Phúc, thông qua cái kinh văn 262 cứu dưỡng cha và mẹ, nuôi dưỡng vợ và con, đồng nghề không rắc rối là Diêm Lành phổ thường. Dạ, xin có đôi điều trình bày như vậy, sẽ còn nhiều điều thiếu sót và nhiều điều rồi phải được chứ không biết tăng với ngài, thảo luận với ngài, giảng dạy rộng hơn nữa để cho các con sẽ đại chúng hôm nay được hay là được thấm nhuần Phật pháp rất là tốt đẹp. Dạ, xin chấm dứt thời gian trước đây trước khi giúp thời chính dân học Phật pháp để tất cả để đại thiên vương các vị chư thiên hữu thiện pháp. Cầu mong các ngài sẽ hòa khi hôm nay xin hồ trì đến sư công đức tăng ni cùng toàn thể chư Phật tử, mong tất cả chúng ta luôn luôn được an lạc, luôn luôn sẽ được tăng hóa trong Phật pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sanh Khai Giá Kế Hoạch.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con thấy thượng tọa Tỷ Siêu chắc lên còn một bài kệ 263. Nếu thượng tọa Tây Viện còn ở trước máy có nghe được âm thanh của con, xin cung thỉnh thượng tọa trả lời để dặn thêm bài sau 263. Dạ, thượng tọa Tây Viện còn có nghe được âm thanh của con không? Dạ, sa thú và dạ, con kính dân Bích Tinh Tư.
Dạ, con kính lễ sư phụ. À, kính bạch sư phụ, nãy trước khi mà giảng thuyết á, thì bởi vì con cũng quên cái báo cho MC chỗ này, cho nên khi đó đó là một cái với cái một cái thời gian chỉ có một tiếng đồng hồ, nếu mà nói một cách nhanh chóng, nói một cách lướt qua nó cũng không có đủ bài, không có đủ thời gian nữa, mà nói như vậy thì cũng rất là căng thẳng. Trên con có xử lý sư phụ lúc đó mà có lẽ sư phụ không có mặt, và người đại trên con nói thôi bây giờ thì nó hơi nhiều, thì cho nên thôi giờ thuyết một 262 rồi lại 263. Vậy cho nên tôi chỉ nói cái câu 262 thôi, và để 263 để từng tự. Thôi nhưng mà bạn quên là cái việc của cái thảo luận bây giờ thì giải thích cho đủ giờ luôn phải không, chào bà sư phụ. Thì nếu mà giải quyết giải thích cho nó đủ giờ thì cũng được, vậy là con nói tiếp luôn coi như là con giải thích trong một giờ không phải không ạ. Dạ mô Phật, dạ đầu phần gì chính là chính tỉnh sư phụ đi nghỉ sớm, dạ giờ tỉnh tỉnh sư phụ đi nghỉ sớm, con sẽ giải cho nó vừa đủ. Dạ. Dạ, bởi vì chúng tôi hiểu mà sư phụ từ siêu hiện nay đang xây là cái chánh điện á, hiện nay cái chánh điện chùa sáng nay chúng tôi cũng báo cho một chú Phật tử luôn, thì đối với sư phụ từ siêu hiện rất là mệt mỏi, ngài đang phải chủ trì cái công trình, cô chủ trì cái công trình mà cải trùng tu của tổ đình chùa Viên Giác, mà nơi đó là nơi đầu tiên mà ngài hòa thượng ân sư của tất cả những vị mà học kinh vô pháp, và đặc biệt tức là sư trưởng và sư phụ từ siêu, thì đó chính là nơi tổ đình Viên Giác. Bây giờ đã xây các văn phòng và đặc biệt là chánh điện, thì cũng mong chư Phật tử, và nếu như chúng ta đã biết, chúng ta đã làm thì chúng ta hãy tiếp tục làm thêm. Nếu như quý vị chưa làm thì chúng ta cũng nhớ rằng là công đức phước lành mà cúng dường để xây dựng tứ phương tăng tam bảo là một công đức lớn lao nhất. Và chùa gọi là tứ phương tăng đệ nhất đầu tiên trong đất nước Việt Nam mà gọi là chùa tứ phương tăng, đó chính là chùa Viên Giác. Và chúng ta thấy các vị đệ tử của ngài như là sư trưởng cũng vậy, sau này có như là làm chùa gọi là chùa tứ phương tăng, mà hôm nay chùa tứ phương tăng ở Bình Minh cũng vậy, cũng đang do sư trưởng cất xây. Thì xin báo đến chư Phật tử, bởi vì có thể nói rằng là trong khi xây dựng, đối với vị trụ trì, đối với các vị trưởng ban cái công trình, vừa phải lo lắng trực tiếp, vừa phải lo lắng gián tiếp, trực tiếp đối với thợ thầy, trực tiếp đối với tiền bạc, gián tiếp đối với tiền bạc, gián tiếp đối với tất cả mọi thứ. Và vì vậy sư phụ thì xuyên rất là mệt mỏi, và một lần nữa con kính thỉnh sư phụ đi nghỉ, và con sẽ giảng tiếp cái đoạn kinh thứ hai mô Phật thấy có chuyển đề từ phần pháp đăng mới qua Lâm Bồn Lâm. Thì nếu như có từ phần pháp đăng qua Lâm Bồn Lâm rồi thì con với từ phần pháp đăng sẽ thảo luận với nhau, và hình như là còn có đề đức pháp tính nữa, thì chắc là kính bạch sư phụ bây giờ chắc phải thảo luận đi chính nếu mà tiếp tiếp nữa, thì nếu như không có các vị thì không có thể tiếp nữa, vì nó có các vị thì để sẽ chia nhau thảo luận. Thì kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi đã có làm phước và chúng tôi sẽ làm phước nữa trong cái việc cùng tu xây dựng chùa tứ phương tăng đệ nhất, tức là chùa Viên Giác đây. Mong tất cả chúng ta mỗi người một tay, mỗi người vườn xanh nhiều bãi nhiều cây, thành công nhiều bãi vô như bàn tay của mọi người. Như bàn tay của mọi người đó chính là mỗi người một viên gạch, mỗi người một nhiều viên gạch, chứ mỗi người một viên gạch thì nó rất là lâu. Mỗi người nhiều bao xi măng, mỗi người nhiều gạch thì nó cái chùa nó mới bao, và mỗi người nhiều cái tiền công thợ nó mới nhiều sắt thép nữa. Thì khăn ở đây trước nhất là trước nhất là con tính tiếp tục, thì thôi bây giờ thì cũng là mang cái xuất phát ở trong thời gian thảo luận này, thì kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ có cái lời sẵn kêu gọi, thì sẽ kêu gọi quý vị trong cái chính chắn luôn. Thì trước nhất bây giờ là con cũng đang có xây như được con tả hùng sư phước cho sư phụ rồi, thì việc con xin một bước xây nữa, và con xin hùng phước thêm 5 triệu để tiếp tục xây chùa tứ phương tăng. Mong rằng là chư Phật tử thì chúng ta theo bước của chúng tôi có thể quý vị làm nhiều hơn nữa, bộ Phật quý vị làm nhiều hơn nữa hơn chúng tôi nữa, bởi vì thật sự đâu quý vị biết chúng tôi gì không còn còn tiền như chúng tôi cũng dám làm như vậy. Và nếu như cái bạch sư phụ là nếu như sư phụ còn có vô thường thì sư phụ nhớ cho con số tiền đó để con khỏi phải thiếu nợ tam bảo. Thì con cũng nói trước như vậy, và xin ghi nhận công đức của cô vô thường được cúng dường 100 đô và mô Phật. Dạ. Xin tất cả chư Phật tử, bây giờ ngay giờ chúng ta tranh thủ thời gian để xin chư tăng thảo luận, mà trong thời gian này để có một thời gian gọi là kêu gọi chư Phật tử, mà cái đây là trong một cái nhân duyên, không nhờ không bảo không bảo và không nói gì hết, đó là cái này gọi là cái phước, mà cái phước của Tam Bảo đó, vì cái phước của Tam Bảo và mô Phật. Thì chúng ta có thể là 1 đồng, 1 đô, 2 đô, 1.000, 2.000 đồng Việt Nam, đó là tấm lòng của tất cả chúng ta cúng dường đến cho Tam Bảo, chứ không phải là bây giờ mình sẽ cúng 100, 200, 300 đô gì, hoặc chúng ta tùy hỷ phước lành với chư Phật tử. Và cũng như kính cung thỉnh đến chư tăng cũng vậy, đến chư tôn đức tăng cũng vậy, những ngày cũng tùy hỷ để chúng ta làm cái phước thiện này, để cũng như là cái nhân lành cho chư Phật tử. Dạ. À, xin rất nhất và xin ghi nhận cái công đức của cô vô thường, quý vị cứ nói. Dạ, mô Phật. À, xin ghi nhận Phật tử Thái Bình cúng dường 100 đô nữa. Kính thưa quý vị, vì hiện nay chùa kính thưa quý vị, thượng tọa Tỷ Siêu đã phải mang gánh đã trên 1 tỷ rồi. Chúng tôi biết chắc chắn là đã phải chuẩn bị cho một số tiền trên 1 tỷ, vài chục ngàn đô la đó, 50-60 ngàn đô la để cho xong cái điện Phật. Cái điều này mệt lắm quý vị, dạ, rất là mệt. Và những vị trụ trì nó hơi mệt cái việc này. Dạ, mô Phật. Xin tất cả chúng ta cứ mỗi người một công đức phước báo ít nhiều, chúng ta cứ làm theo khả năng của mình, bằng một cái sự hoan hỷ, bằng một cái sự hoan hỷ, bằng một sự tùy tâm của tất cả mô Phật. Thì đó cũng chính là chúng ta làm được cho một cái việc Phật Pháp được khác là sự xuất đại. Xin quý vị, chúng ta nhanh chóng để chúng ta còn phải bước qua cái thời gian thảo luận. Cũng như chúng tôi xin phép chừng 10, và chúng tôi đã nói chừng 10 phút. Dạ, chờ cái thời gian cho quý vị cũng vừa. Bởi vì hôm nay thì chúng tôi chủ trì cái chương trình, thì cũng với Bạch Chư Tăng thì cũng như xin phép quý ngài và cũng như xin phép đại chúng. Bởi vì đối với sư phụ Thầy Siêu là một trong những vị giảng sư của nó là bậc nhất ở trong rung của chúng ta. Chúng tôi đang nói là những vị giảng sư có mặt thường xuyên, và có thể nói rằng cái sức khỏe và cái việc làm của ngài, chúng ta cần phải có một cái quan tâm để có lợi lạc cho tất cả. Bây giờ một lần nữa xin lỗi vị giáo, dạ, con xin cầu vâng lời sư phụ. Bây giờ kính thỉnh đến chư tăng sẽ thảo luận. Bây giờ thì trước nhất sẽ cùng thỉnh đến thượng tọa Pháp Đăng. Nếu chư quý vị Phật tử nào cần thiết cúng dường thì xin tất cả chúng ta hãy cúng dường trực tiếp tại chắc với thượng tọa Tỷ Siêu, rồi chúng ta sẽ cúng dường sau. Nếu như nhiều khi có những số Phật tử tên ngài ở trên mạng phải đưa tên đưa tuổi, thì có thể chúng ta tại chắc trực tiếp với thượng tọa Tỷ Siêu. Dạ, hiểu và dạ, cảm ơn cô Lục Quỳnh, chúng tôi hiểu như vậy, dạ, rất là xa thủ tới quý vị như vậy. Dạ. Bây giờ thì kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng, xin thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không ạ? Kính cung thỉnh thượng tọa. Cái này thì mình sẽ hỏi thượng tọa Pháp Đăng một câu, và sau đó có thể là thượng tọa sẽ hỏi lại thượng tọa để được Pháp Tính, và sau đó để được Pháp Tính sẽ hỏi lại chúng tôi. Coi như quý vấn đề chúng ta sẽ thảo luận cho đến hết giờ. Xuyên qua 3 cái đề mà chúng tôi vừa nói. Thứ nhất là kính thưa quý vị là cái và cái công trình thượng tọa Pháp Đăng, có thượng tọa Pháp Đăng phải không? Thiếu dưỡng cha và mẹ, nuôi dưỡng vợ và con, làm nghề không làm nghề đúng pháp, và vợ làm nghề không rắc rối, là phúc lành cao thường. Một lần nữa kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Dạ, nếu thượng tọa Pháp Đăng không có mặt trước máy thì kính cung thỉnh để được Pháp Tính ạ. Để được Pháp Tính có mặt ở trước máy không ạ? Dạ, một Phật sẽ ra hồn để được Pháp Tính. Thưa đại đức Pháp Tính, có một điều xin hỏi như thế này. rồi chúng ta nói về cha, nói về mẹ đó, nói về cha mẹ đó. Thì từ chúng ta nói về mẹ trước, cha sau. Thì như vậy có thể có phải là công đức của mẹ nó lớn hơn cha, hay là cha với mẹ nó cũng là có cái sự ngang bằng? Và thường thường á, là chúng ta nhớ mẹ cha, có nhiều người ta thương mẹ, có nhiều người ta thương cha. Chứ không có nói rằng là cha là nó nhỏ hơn cha mẹ đâu, còn nhỏ hơn mẹ đâu. Thì cái cung tịnh của Sẵn Đại Đức Pháp Tịnh, nó nghĩ nó rõ về cái công ơn của cha của mẹ, nó như thế nào đối với người con, và nó không có không có khác gì nhau. Và cái cung tịnh là Sẵn Đại Đức Pháp Tịnh Nam Mô Bổn Thầy á.
Nam mô Bổn Thầy á. Con xin thành kính đảnh lễ đến hai trưởng thượng tọa Tự Quyền, thượng tọa Phật Tăng, lễ cái sinh thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được nhiều về đó. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị chị nam tu nữ. Qua câu hỏi của thượng tọa Tự Quyền vừa nêu ra, thì kính thưa quý vị, ma ta biết tú Ubatthana, cái sự phụng dưỡng mẹ và cha, thì thường thường quý vị thấy rằng ở trong thời Ấn Độ ngày đó, khi mà nhắc đến cái chuyện gì mà nó thuộc về cái bậc tăng hành, thì người ta ưa nhắc tới mẹ trước, thì tại vì ở trong cái thời đó nó là theo cái chế độ mẫu hệ. Thành ra thường thường ở trong những cái bài kệ, bài thi ca hay là những cái bài thơ vân vân, thì thường thường là người ta sẽ nhắc về cái người mẹ trước. Còn nếu mà nói về ở trong Phật giáo thì cái ân đức của người cha và người mẹ, ân đức của cha mẹ thì chúng ta thấy rằng là sẽ bằng nhau, ngang nhau. Chỉ có khi mà chúng ta phân biệt á, là chúng ta phân biệt như thế nào, có nghĩa là chỉ có ví dụ như là đối với cái khi mà tu tập, có thể cái người mẹ mà chứng được mới bị tu đầu quần, mà cái người cha chưa chứng được, thì lúc đó thì cái đó mới gọi là có cái sự chênh lệch, với nhau. Hoặc là cái ân đức của người mẹ mà cao hơn người cha là ở trong cái lúc nào? Ví dụ như đối với cái người mẹ là biết thọ trì tam quy ngũ giới, còn cái người cha là không có biết thọ trì tam quy ngũ giới mà say sưa với rượu men cờ bạc vân vân, thì cái đó gọi là cái sở hành thôi, chỉ gọi là cái sở hành và cái sự tạo nghiệp của mỗi người. Nhưng mà đối với hai cái vị đó, hai cái bậc đó, cái ân đức mà so với người con, ví dụ như cái người con bây giờ mình thương cha mẹ, thương mẹ nhiều hay là thương cha nhiều, thì đối với cái người con á, là phải coi hai cái ân đức này trọng hết. Tại vì trong cái khoảng thời gian cha và mẹ sanh chúng ta ra, nuôi chúng ta lớn lên, thì những cái công đức đó nó vẫn đồng đều nhau hết, thành ra đó, không phải là đối với Ấn Độ mình nghe là nhắc đến mẹ và cha thì mình nghĩ rằng ân đức của người mẹ cao hơn, còn ở bên Việt Nam nói về công cha nghĩa mẹ thì mình tưởng là nhắc đến cái người cha thì mình nghĩ là chắc là công đức của người cha ở Việt Nam lớn hơn. Thành ra thường thường là chúng ta nghe nhắc tới cái người cha trước. Thì cái điều này nó không phải là trước và sau gì hết, không phải là trước là nó lớn hoặc là sau là nó nhỏ hơn, không phải cái điều đó, mà do những cái ân đức, những cái công đức này của cha và mẹ mình đều có cái sự đồng nhau hết, cái gì đồng nhau hết, chỉ trừ khi nào mà ví dụ như chúng ta thấy rằng nói về cái sự phạm tội thì ngay trong cái lúc đó, ví dụ như cái người mẹ là một cái người mà có thọ thì tam quy ngũ giới, có tu tập đàng hoàng, mà chúng ta ngỗ nghịch đối với người mẹ, rồi lúc đó đối với người cha thì cái người cha không có giới đức nhiều, lúc đó mình cũng ngỗ nghịch với người cha, thì hai cái tội này đó thì nếu mà so ở trong nghiệp lực đó, thì ví dụ như cái người mà làm hai cái tội, một cái tội với mẹ, một cái tội với cha, vậy thì cái tội nào nó sẽ trổ quả trước, cái tội nào nó sẽ cho tâm báo nghiệp trước? Thì kính thưa quý vị, cái tội mà mình gây với cái người nào mà có ân đức cao, có như là có cái giới hạnh hoặc là có cái giới đức cao, thì cái tội đó nó sẽ đưa mình ra tâm báo nghiệp trước. Thì cũng vậy, khi mà đối với những cái thiện nghiệp mà chúng ta tạo cũng vậy, khi mà chúng ta đối với cha mẹ mà chúng ta có những cái thiện nghiệp, ví dụ như là mình phụng dưỡng, cúng dường, cung kính vân vân, thì cái nghiệp nào với cái đối tượng đó là có cái sự mà công đức trong thật nghiệp, công đức trong thật nghiệp, thì cái tâm báo nghiệp thiện đó nó sẽ trổ quả trước, nó sẽ trổ quả trước cái gì. Thì nói mình chúng tôi nhớ rằng ở trong cái phần mà nói về nghiệp, nói về nghiệp của Thắng Pháp Tập Chứng Lượng, ở trong đó tại vì có cái chỗ liên quan là một cái người mà phạm ngũ nghịch đại tội, làm thân Phật chảy máu, rồi cái tội chia rẽ tăng, giết cha giết mẹ, rồi giết vị A La Hán vân vân, thì ở trong cái phần ngũ nghịch đại tội đó thì mình có phân tích, có phân tích rất là kỹ về cái phần này, có nghĩa là giữa cái người cha và người mẹ, giữa cái người cha và người mẹ đó, thì trong cái chỗ này có phân tích rất nhiều, nó sẽ cho sanh bóng nghiệp. Nếu mà một người mà có những cái hành động bất kính với cha hoặc là với mẹ, thì nếu mà phạm vào hai cái tội đó luôn, phạm vào hai cái đối tượng đó luôn, thì đối với cái người nào mà có ân đức lớn, có giới đức lớn, thì cái đó nó sẽ cho sanh bóng nghiệp bất thiện, nó sẽ cho trước cái trường hợp gì hơn đó. Thì mình căn cứ vào ở trong đây thì mình nói rằng là trong cái lúc đó là nói về cái sự tạo nghiệp, tạo nghiệp. Còn bình thường đối với người cha và người mẹ thì chúng ta có cái ân đức đều nhau hết, nhưng mà ở quốc độ như ở Việt Nam thì nhắc đến công cha và nghĩa mẹ, còn ở bên Ấn Độ ở thời đó thì nhắc đến mẹ và cha, thì chỉ có đảo ngược từ này qua từ kia thôi, chứ không phải là do người mẹ lớn hơn, mà không phải là do người cha lớn hơn về cái công đức hoặc là về cái ân đức. Nên chúng ta phải biết được cái chỗ này nó có cái sự đồng đều nhau cả phải. Đó là những cái ý xin được thảo luận qua cái câu hỏi của thượng trò Tịnh Nguyên đã nêu. Bây giờ thì tiếp theo con không biết rằng thượng trò Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không. Và hôm nay thì thảo luận vậy thì bây giờ thỉnh thượng trò Tịnh Nguyên trở lại để phần thảo luận này. Ở trong cái câu này đó thì con muốn có cái sự thắc mắc, tại sao mà những cái bài kinh khác đó, Đức Phật lại dạy về cái pháp mà dẫn đến cái sự giải thoát, ví dụ như là phát triển tuệ quán, phát triển minh sát để tiêu diệt phiền não vân vân, để chấm dứt sanh tử luân hồi, hoặc là để mà thấy được tứ đế vân vân, thì tại sao ở trong cái đoạn kinh này, ở trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật chỉ dạy về những cái sự phụng dưỡng hiếu hạnh mẹ cha, rồi làm những cái nghề vô tội vân vân, tại sao một đằng thì có lúc Đức Phật thì giảng về cái pháp giải thoát, một đằng thì Đức Phật lại giảng về những pháp mà nội ở trong gia đình hoặc là nội ở trong cái đời sống của người cư sĩ, tại sao mà có cái sự khác biệt này? Con xin tỉnh thượng trò Tịnh Nguyên, Nam Mô Bổn Sư.
Nam mô Bất Thai Giác, Nam mô Tham Mai Giác, Nam mô Sáng Khai Giác, thưa thầy, chúng tôi nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Lộc Quỳnh. Dạ, cảm ơn cô Lộc Quỳnh cùng bác chúng. Một lần nữa cũng xin đại đức sư trưởng đến đại đức Phật Thánh, đại đức Quy Hạnh cùng chư Tăng Đại Thiên Diện. Xin chào đến với tu nữ cùng chư Phật tử. Kính thưa quý vị, có một điều mà chúng ta thấy nhé. Ở trong cái tinh thần Phật Pháp á, nó rất là đặc biệt. Chứ nó không có một cái sự đối chiều với nhau. Tức là Đức Phật phải nói một điều này, và Đức Phật phải nói một điều khác nữa. Không phải như vậy. Cái hình thái của cái ngôi nhà chánh pháp, cái ngôi nhà vô lý của Ngài, để dung chứa tất cả những cấp độ của chúng sinh ở trong cuộc đời này. Chẳng hạn như chúng ta thấy cái giới của mày cũng bao trùm tất cả, cho cư sĩ giới và bậc xuất gia giới. Xin lỗi quý vị, chưa đã tắt rồi. Cái sa di giới và cũng như là cái học cái tỳ kheo giới hay là cư sĩ giới, thì tất cả những cái tất cả những cái thương mại chúng tôi về cái giới luật gì thì ngài cũng nơi này người xuất gia không được, nhưng nơi khác người xuất gia được. Nó có một điều như vậy: người xuất gia được làm điều này, còn người xuất gia không được làm điều kia. Người cư sĩ được làm mà người xuất gia không được làm. Chẳng hạn như người xuất gia không được có giới sát sanh trong cấp đại dâm, người cư sĩ được sát sanh. Xin lỗi, người cư sĩ người xuất gia không được coi như là không được, chẳng hạn như việc không được có gia đình. Người xuất gia không được xen xô, người xuất gia phải có một tánh hạnh, phải có một duy nghiêm, phải có cái lễ đến sự thành nhất đẳng mới quân lâm bộ trung. Thì ở đây chính là cái điều mà chúng ta thấy nói lên một cái quy trình chung là một cái cấp độ này anh phải như thế này, làm cấp độ kia thì anh phải như thế kia. Cũng vậy, cái người tu tập mà để đến giải thoát thì phải như thế này. Bố thí xem thiên giới, các bố thí này sẽ xem thiên giới, các bố thí này đưa đến kết quả an lạc giải thoát, tu thiền này đưa đến sanh thiên, đưa đến giải thoát, cái tu thiền này đưa đến sự an lạc. Rồi cũng vậy, Đức Phật này giới thiệu về cái đời sống của một con người để thiết lập một cái nền tảng cho cái nhân xứ đó, xóm làng đó, gia đình đó, hội chúng đó, tổ chức đó, con người đó, mà trước nhất là trong tấm lòng của mỗi con người. Cũng như Đức Phật nói, muốn khi nào người dân sống với chi, sống với nhau trong niệm đoàn kết, trong cái khẩu đoàn kết, trong cái thân đoàn kết, trong cái lợi đoàn kết, trong cái giới đoàn kết, thì ngày đó người dân sống với chi được trường thịnh, không có bị suy giảm. Thì chẳng hạn như chúng tôi nói cho quý vị nghe, cái trong bài kinh Phi Ca La Việt đó, thì Đức Phật giới thiệu có thể toàn bộ cái đời sống của xã hội con người. Ở đây vẫn là hàm tịnh và chiết bán, nhưng trên một cái đời sống của xã hội con người đó, ngài khi ngài nói ra cái điều gì thì nhằm để thăng hoa, nhằm để tốt đẹp, nhằm đưa đến cho cuộc đời an vui tốt đẹp, như là cái bổn phận trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ, bổn phận vợ đối với chồng, bổn phận chồng đối với vợ, mà người bạn đối với nhau, bổn phận trò đối với thầy, thầy đối với trò, vân vân. Thì đó chính là tất cả mà chúng ta thấy một cái nền tảng, một cái khắp cùng mà giáo lý Đức Phật nó đa dạng, nó nguyên tâm, nó đa dạng từ hình thức lẫn cả nội dung. Mà đặc biệt là ở đó, ngài nói như cái gì liên quan đến nội dung, ngài sẽ nội dung đây tức là nội dung mang đến đưa đến kết quả an lạc, đưa đến kết quả giải thoát. Thì ngài nói những chúng sinh nếu như không đạt được thắng quả, không đưa đến cái kết quả an lạc giải thoát, thì ở đó những chúng sinh đó ít nhất cũng giữ phần vào cõi vui là cõi người, là cõi trời. Những chúng sinh tiến bước hơn nữa, chứng đắc các tầng thiền để sanh về cõi sơ nhị tam tứ thiền, sanh về cõi không có viên tức, vô viên vô sở, như tự chuyên tự sở, vân vân. Vậy điều nói hết tất cả và khuyên chúng ta không nên làm những cái việc ác để đọa học xứ vào địa ngục bằng sách Atola, mà chúng ta nên thực hiện các cái việc này như chúng ta sẽ vui nhà cho đi giáo thuốc, hay là thập thiện, hay là thập phúc hành tâm. Chúng ta phải biết bố thí tỷ giới tu thí cung kính phục vụ thiết pháp sinh pháp tỷ công đức hội công đức cải sinh trì kiết, để những công đức này làm bè thuyền cho chúng ta đến cái nơi cõi trời hay đến cái nơi an lạc giải thoát. Cũng như bây giờ chúng ta phải đi làm, chúng ta phải ra, chúng ta phải ra trận ít nhất dầu như gì chúng ta phải ra, chúng ta phải làm, thì không thu được ít cũng thu được nhiều, thì cái tinh thần kinh văn ý nghĩa nó rất là lớn lao như vậy. Khi chúng ta nghe lời Phật dạy, có những lúc về cuộc sống của cuộc về cái cuộc đời, chúng ta nghe ngài nói một cách tổng quát về cái giá trị giữa người đối với người, giá trị giữa người đối với thiên nhiên, giá trị thiên nhiên đối với con người, cái sự hữu dụng của con người đối với con người. Và chúng ta thấy ví dụ như bây giờ về tất cả những hiện tượng gì trong cuộc đời này, với cái nhìn tuệ giác của Đức Phật thì hiểu hết tất cả. Nhìn này thiết lập cho người đệ tử, người môn đồ của ngài là thiệt là cư sĩ hay là xuất gia, phải có một cái sự tu tập, phải có một sự sinh hoạt, phải có một sự đối xử cư sĩ như thế này. Thì chúng ta thấy ví dụ như ngài khuyên thí dụ bây giờ chồng đối với vợ như vậy, vợ đối với chồng như vậy, mà tại sao mà Đức Phật này ngài trong bài kinh có như là thiết lộ, hoặc hay trong bài kinh ngài thấy ngũ trần là khúc xương khô, ngũ trần là bó đốt, ngũ trần là làm vay mượn, gọi là biến thành vân vân. Thì tất cả chúng ta sẽ ổn sở Đức Phật nói cái chuyện khủng khiếp của cái chuyện ái dục, của cái chuyện mà đau khổ của cuộc đời sinh tử hiện hữu này, thì nói đúng, cái này là cái đau khổ, cái này là cái nguy hiểm, cái này là cái chết. Nhưng nếu như các ngươi muốn sinh, các ngươi còn sinh tử đau khổ, thì các ngươi chưa tu tập rốt ráo một cách trực tiếp để mà công phu luyện tập, thì các ngươi phải thực hiện các cái điều này để an lạc, để được sống tốt đẹp. Cái điều này là cái giá trị tốt. Cho nên vì vậy cái giáo lý của ngài không có cái sự đối xứng nó nghịch đạo. Thì chúng tôi nói là không có một đối xứng nghịch đạo. Ngài nói một lần ngài bè làm một nẻo, hay là ngài nói cái điều này rồi ngài làm bỏ cái điều kia để cho người ta muốn hiểu sao hiểu, hay là ngài kêu tu hành giải thoát, bây giờ tại sao mà khi kết hợp với tình vợ nghĩa chồng, tình cha con nghĩa cha con vân vân. Cũng như chúng ta thấy cái điều mà ở trong cuộc đời nó ít có bao giờ suy nghĩ tới, chúng ta thấy ngày chuyển hóa chăm sóc phụng dưỡng đối với cha với mẹ về cái giá trị vật chất nó đã là khó, mà ngài còn dạy bảo chúng ta phải chăm sóc và phụng dưỡng trên cái giá trị tinh thần xã, thì chúng ta biết cái giáo lý Phật pháp nó say như vậy, đặc biệt như vậy đó. Và cái lời dạy của ngài, khi chúng ta hiểu về ngài, hiểu về giáo lý, những cái lời nói của ngài, thì chúng ta mới tri ân Phật, mới báo ân Phật đời đời kiếp kiếp, vì chính ngài như vậy, ngài mới chỉ rõ cho ta. Nếu chúng ta làm cái, nếu chúng ta không thực hiện những cái việc này, thì kết quả của chúng ta đó là bản sanh địa ngục Atula, chúng ta đau khổ lâu dài. Những điều mà chúng ta quan kết, chúng ta không biết xả bỏ xuống, thì chúng ta sẽ oan gái trong luân hồi, nó đau khổ thêm nữa, vân vân. Thì kính thưa quý vị, khi chúng ta được hiểu và được biết như vậy, thì chúng ta buông bỏ xuống để cho thứ nhất mình sống nó khỏe, mình không phải cực nhọc, mình không phải khổ đau. Bởi vì những cái điều mà chúng ta suy nghĩ, mình bị xúc phạm, mình bị người ta làm hại mình, thì đó chẳng qua đó là bảo vệ cái tự ngã của mình. Mà Phật nói rằng không có cái tự ngã, hãy bỏ qua, đừng có bị chấp ngã, đừng có chấp ngã, đừng có ôm ấp cái ngã, nó hư vô, nó giả vọng và nó không thật có. Bởi vì con ta tài sản của ta đấy à, Phật phu nghĩ như thế, chính thân còn không có thì con đâu, tài sản đâu, thân xác này sẽ đã tan, khi hơi thở hơi vừa dứt thì việc đời không thôi cũng dứt. Nào của cải vợ con tiền bạc nắm mất rồi lại nắm tay không? Thì cái đúng vậy, chúng ta thấy đó là cái giá trị mà chính Phật này một cái tổng quát để đưa chúng ta về cái nơi an lạc tốt đẹp. Thì xin có đôi điều trả lời qua cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tích là như vậy. bây giờ chúng con thấy có thường tội giác đảo đã quan lâm bầu râm tính tỉnh thường tội giác đảo xin kính tính kính thân ngài điều hợp cho chương trình để tiếp tục con và để pháp tính sẽ trả lời. Dạ để đức pháp tính con dạ xin tính tính cái hỏi tiếp dạ chúc bài các cô dục để phân tích cùng thỉnh tình bài giác đảo nằm mồ bước thầy dạ.
Dạ, sa thú thường đoạt thị quyền. Tại sao con đâu có thấy thường tội giác đẳng ở đâu đâu. Dạ, con nghe thường đoạt thị quyền là thỉnh thường tội giác đẳng. Dạ, chúng con không có thấy thường tội giác đẳng. À, quý vị có thấy thường tội giác đẳng còn ở trong lưng không quý vị? Dạ, con thỉnh thường tội giác đẳng hay trở lại. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, con xin đảnh lễ đến Thượng Tòa Giác Đẳng cùng với Chư Tôn Đức Tăng, kính chào đại chúng trong chung. Thành bây giờ con không biết Thượng Tòa Giác Đẳng có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, hôm nay thì ở trong chung lớp học đang sinh hoạt giữa Thượng Tòa Tây Quyền và chúng con. Đã thảo luận cho đại chúng trong Zoom nghe về những cái ân đức của cha và mẹ. Hôm nay thì theo một sự phá lệ, thành ra con xin đặt đến thượng tọa một câu hỏi cũng liên quan đến mẹ và cha. Hồi nãy con có thỉnh thượng tọa Tây Quyền đặt Zoom mà thượng tọa Tây Quyền đã mời chúng con. Ở trong cái bài học ngày hôm nay thì nói về cái ân đức của cha và mẹ. Thành ra con muốn thỉnh Thượng Tọa nói lên vài cảm nghĩ của người cha và mẹ. Còn đối với Thượng Tọa thì cha và mẹ đó thì Thượng Tọa nghĩ rằng là người nào có ân đức nhiều đối với Thượng Tọa. Và con xin thỉnh Thượng Tọa hoàn hỷ thảo luận dùm cái vấn đề này cũng như là chia sẻ đến đại chúng. Nam mô Bụt Thầy giá.
Chúng con kính đại lễ sư trụ, đại lễ chư công đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, tại vì sáng hôm nay là sư trụ và nãy giờ thì check out, check in nên khi cho đến giờ này mới có cái chỗ ngồi ổn định để vào công dụng sinh hoạt, nên vào kể mong chư công đức và quý Phật tử hoàn hỷ diện tình. Có câu hỏi của đại lễ pháp tính. Dạ, con quý vị nghe hơi nhỏ. Dạ, bây giờ không biết là quý vị có nghe được chưa hả? Dạ, xin hỏi có nghe được chưa? Dạ. Tại vì ở phi trường thật ra không có giống nó lớn. Để nghe được là tốt rồi. Thưa quý vị, thật ra thì chúng ta phải nhận rằng cái quan hệ của chúng ta đối với ông cha bà mẹ đó nó có những cái chung và nó cũng có những điểm riêng biệt. Điểm chung đó là thông thường trong cái xã hội ngày xưa thì bà mẹ có vẻ là gần gũi với con cái qua cái sự chăm sóc miếng cơm manh áo, đó là vai trò của người phụ nữ trong gia đình và che chở cho đứa con, nhất là trong sự cảm thông. Nhưng mà đối với ông cha thì ngày xưa hay là bây giờ ở trong nhiều xã hội thì đi làm ở bên ngoài và người đàn ông thì không có lo lắng những cái việc chi tiết kim chỉ như là người đàn bà. Nhưng mà chúng ta nói cái chung, nói về cái riêng á thì phải nói rằng có rất là nhiều trường hợp mà nó tùy theo cái cá tính, cái hành động của người cha và người mẹ. Có những bậc cha mẹ thì lo lắng cho con nhiều, có những bậc cha mẹ thì ích kỷ với con cái. Thật ra chúng ta không có thể nào mà mình nói là tất cả ông cha đều như vậy, tất cả bà mẹ đều như vậy. Nhất là thời đại ngày hôm nay có rất là nhiều trường hợp mà mỗi người có cá tính và ông cha có một cái chăm sóc cái kiểu riêng cho người cha, mẹ cũng vậy. Và trong nhiều quốc gia như là tại Hoa Kỳ thì có những cái trường hợp gọi là single parent, tức là những người cha người mẹ đơn thân một mình nuôi con, vừa làm cha và vừa làm mẹ. Thì chúng ta không thể phủ nhận được một điều là trên phương diện giới tính đó, thì người đàn ông có được cái thường thường là có được nam tính, có được sự mạnh mẽ, tác động được đứa con cái tinh thần dám làm, dám đối diện với gì này gì kia. Trong khi đó bà mẹ thì người phụ nữ đôi khi cũng yếu đuối và người phụ nữ đôi khi thì không có muốn con mình đi vào những cái chỗ mà khó tìm thấy được cái sự an ổn. Lên trong cái cách dạy dỗ cha mẹ con cái thì nó cũng có vấn đề ảnh hưởng nam tính và nữ tính đó. Dù sao đi nữa thì thưa quý vị, vai trò của ông cha và bà mẹ trong thế giới hôm nay đó, nó nằm ở rất là nhiều ở chỗ là cái khả năng có thể cảm thông, có thể lắng nghe và cái khả năng có thể hướng dẫn con của mình đi vào một cái xã hội mà nó có bao nhiêu thứ học. Thì chúng ta thấy rằng có nhiều ông cha thì rất gần với con là vì lý do là con nó thích thì những cái thứ sử dụng mà gọi là kỹ thuật cao, nói thật gì chúng ta gọi là công nghệ cao á, như là máy móc điện thoại vân vân, thì ở đó thường thường người đàn ông có sở trường hơn. Trong lúc đó thì những người bà mẹ thì lại có cái sở trường chăm sóc cho con miếng ăn manh áo, nhất là để ý nhiều cái sự vui buồn lên xuống con thành cái cái gì cảm xúc đó, thì chúng ta thấy rằng bà mẹ cho đứa con cả một cái bầu trời yêu thương và cái cảm xúc, và chính cái sự quan tâm, cái sự quan tâm rất là thường xuyên, rất là bền bỉ của bà mẹ đó, đã làm cho con cảm nhận như là cái tình cảm đó, nó đều, nó bền, nó chặt. Trong khi đó vì người cha đó thì quan tâm thì có quan tâm, nhưng mà với công việc bận hay là lo lắng gì này việc kia, đôi khi cái sự chăm sóc về phương diện cảm xúc đối với con cái thì nó không không bằng bà mẹ, không chứ chúng ta không nói hết. Quý vị dù sao đi nữa thì chúng người ta cũng nói rằng có những cái hiện tượng, có những người hiện tượng mà nó ảnh hưởng đến trong gia đình, những gia đình mà cha mẹ đơn thân. Bà mẹ ví dụ như là người hay cầm điện thoại nói chuyện với bạn bè, bàn những chuyện hàng xóm mà chúng ta gọi là bà tám, thì cái gì nó cũng ảnh hưởng con. Con nó lớn lên ở trong cái nhìn của nó thì bị láng giềng, vì những quan hệ xã hội tương đối là nó theo cái cách tầm thường thôi, tức là nó hay để ý đến chuyện của người khác. Nhưng trong lúc đó ông cha thì đôi khi lầm lì ít nói, mà có những vấn đề mà không cần nói nhiều thì người con á lại rất là không hiểu nhiều, nhưng mà nó cũng học được cái phong cách của người cha. Và chúng ta đang trải qua một cái biến thiên của cuộc sống. Chúng ta nói trường hợp là cha mẹ ở thời bây giờ có khác với cha mẹ ở thời nhiều năm về trước. Quan hệ với cha mẹ con cái ở tại Việt Nam và hải ngoại đôi khi nó cũng khác. Ở văn hóa này, văn hóa khác nó cũng khác. Chúng ta lấy ví dụ là có những nền văn hóa mà cha mẹ cư mang đứa con không phải là 20 mà tới 30, 40. Hãy khi nào mà con mà nó nghèo, nó khổ thì nó bị dẹp. Và ở cha mẹ đôi khi nó không làm hết đó, dễ dàng thôi. Trong lúc đó thì ở tại Pháp và nhiều quốc gia khác thì họ không có đồng ý cái sống như vậy. Thường thường là ngắn hạn thì được, nhưng mà dài hạn thì con có thể tự lập, nó phải có một cái cha mẹ không có thể nào mà chia sẻ cho con một cái cuộc sống để cho nó được thoải mái. Chúng ta thấy điều đó nó thường xảy ra là nhiều lúc cha mẹ rất là giàu có bên Mỹ, nhưng mà con phải đi làm, và trong xã hội này họ có sống cái chuyện nó bình thường. Bình thường là cha mẹ có tiền thì con nó đi làm mặt đa nô hay là buôn bán gì này gì kia, tự lập sống. Dạ, cái sự tự lập nó bắt buộc. Lâu lâu cha mẹ cũng cho một vài thứ nhưng mà đa phần là tự lập. Việt Nam thì lại không có quen như vậy. Thì thứ gì cái quan hệ đó nó làm cho giữa cha mẹ và con cái rất là khác biệt. Cái chuyện đối với cha, đối với mẹ thì người cha có vẻ như là hiểu và dễ dàng cho con đi vào cuộc đời, dễ dàng cho con đi làm lụng bên ngoài. Còn khi đó bà mẹ thì nặng lòng hơn, cưu mang nhiều hơn. Và có một thống kê thì tôi thấy rằng những bà mẹ đó còn nắm miếng rất là nhiều, ít khi mà muốn cho con mình độc lập hoàn toàn. Thì trước khi thưa quý vị rằng cuộc sống nó vốn dĩ là nó có nhiều cái trường hợp, có nhiều cái ngoại lệ. Riêng đối với Phật pháp á, thì Phật pháp khuyến khích là cha mẹ nó nên hướng dẫn con làm điều thiện, và con có được dịp á thì nếu được ăn uống cha mẹ vào trong chánh pháp. Có nghĩa là riêng đối với Phật pháp thì đề cập đến cái giá trị tinh thần và đời sống tinh thần. Thì một điều mà chúng ta nhìn thấy ở các quốc gia Phật giáo á là nói về giáo dục Phật pháp, nói về giáo dục tinh thần đó, thì bà mẹ là hun đúc cho đứa con về niềm tin nhiều. Niềm tin tức là hồi nhỏ biết lại Phật, biết cúng dường, biết cây tăng, biết đi chùa làm phước vân vân. Thì xem ra người ta nói rằng về cái những bài học mở lòng khi mà đi vào đạo thì bà mẹ thì đóng cái vai trò quan trọng hơn, thì đi gần với con và hướng dẫn với con nhiều hơn. Chúng tôi lấy trong trường hợp Phật tử tại Thái Lan hay tại Miến Điện chẳng hạn. Nhưng mà ngược lại ông cha đó, ông cha là người mà thường là ở nhà thì không có dạy dỗ con cái nhiều từ việc Phật pháp, nhưng mà khi ông cha đi chùa và thực sự làm việc thì hãy dấn thân, là hãy lấy dấn thân sắp phát những công việc nặng ở trong chùa, và thậm chí thì xuất gia vô duyên, thì những điều đó nó ảnh hưởng đến đứa con. Con lớn lên nó nhìn như là một sự nhập cuộc, nó nhìn ông cha như là quý cho nó, thương cho nó thì mình cũng đi theo cái trong mặt tình yêu. Trong lúc đó thì những bà mẹ đó thì đa phần là dạy cho con từng cái chi tiết nhỏ nhặt. Nhưng mà chúng ta nói cái việc lớn đó, thì cha mẹ, bà mẹ ít có ảnh hưởng đến con nhiều. Ở đây thưa quý vị, một lần nữa chúng ta nói đến stereotype, đây là chúng ta nắm kiểu mẫu chung chung, chứ chúng ta rất là khó nói hoàn toàn không phải là ai cũng vậy, gia đình nào cũng vậy. Có những cha bà mẹ đảm nhận một lúc cả hai vai trò, vừa là mẹ vừa là cha, và có những người đàn bà đã chứng tỏ được bản lĩnh rất là cứng rắn của họ ở trong nhiều chuyện. Nhưng mà thứ gì phải nhìn nhận ngày cho đến bây giờ thì cái vai trò và cái quan hệ giữa cha mẹ và con cái cực kỳ phức tạp, phức tạp hơn bất cứ thời điểm thời đại nào mà trước đây mà chúng ta được biết. Thì quý vị con hiểu trời chúng ta chút xíu. Thưa chị, trong một cái thống kê của tờ Psychology Today, tôi chỉ tự đọc cách đây khoảng 7-8 năm rồi, thì họ nói rằng cái ảnh hưởng của ông cha bà mẹ đối với con đó, thì thông thường ông cha ảnh hưởng với người con rất là nhiều cho phương diện nghề nghiệp hay cho phương diện làm những quyết định liên quan đến cái sự dời đổi chỗ ở hay là công ăn việc làm. Trong lúc đó thì bà mẹ là ảnh hưởng đứa con rất là nhiều cho phương diện cảm xúc. Một người thanh niên mà lớn lên trong gia đình bình thường có cả cha lẫn mẹ đó thì hưởng thụ được cả hai điều. Nếu mà người thanh niên đó mà có bà mẹ và bà mẹ thì người hướng dẫn về phương diện cảm xúc đó, thì nó đi vào cuộc đời với cảm xúc lành mạnh hơn. Còn nếu mà thiếu bà mẹ đó, thì thường có những thanh niên lớn lên đó, đôi khi bối rối, thì là bối rối trước cái cục diện của cuộc đời, của xã hội, và không biết là thấy là phải làm cái gì, phải chuyển thế nào. Xin được xin lỗi quý vị là quý vị cho làm cho chúng tôi hỏi là hôm nay có bản tin không? Nếu có bản tin là quý vị quan hệ cho chúng tôi biết để chúng tôi canh thì giờ. Dạ vâng, dạ không có bản tin. Thì chúng tôi xin được tiếp một điều như vậy là Đức Phật Ngài có dạy đó là cha mẹ là cái vị thầy đầu tiên của đứa con và người giới thiệu đứa con đi vào trong cuộc đời. Một người mà lớn lên một cái lành mạnh bình thường đó, có phần lớn ảnh hưởng bởi cha và mẹ. Nếu cha mẹ là những hình ảnh đẹp như là ít có cãi cọ, thuận hòa, yêu thương và có trách nhiệm thì ảnh hưởng đứa con rất là lớn. Và cha mẹ đó là cái chỗ nương tựa tinh thần của con. Nếu cha mẹ khéo thì đứa con nó lớn lên nó tương đối là nó có niềm tin yêu đối với cuộc đời, và nó sống nó bằng một thái độ tương đối là rất là tốt đẹp, phải chăng với cuộc sống. Còn nếu mà có những người bất hạnh không cha không mẹ, đôi khi lớn lên ở trong lòng chứa nhiều cái cảm xúc, mà cái cảm xúc đó đôi khi nó không có lành mạnh, như là sự sợ hãi, như là những cái quỷ dị của cuộc sống, cái chuyện đó chúng ta không có tránh được. Dù sao đi nữa thì người ta nói rằng một ở trong những lý do ngày nay mà người ta hay có sự đổ vỡ ở trong hôn nhân, sự đổ vỡ trong tình bạn, là những người bị đổ vỡ là thường là nó bắt nguồn từ ông cha bà mẹ, là nó bắt nguồn từ cái cảm giác hồi nhỏ thấy cha bà mẹ thường cãi nhau, có những cuộc ly hôn ly dị và làm cho người con mất đi cái tình định được. Thì ở đây nó là một cái hiện tượng xã hội, nó mang tính xã hội, rất là khó để người ta có thể làm chủ được. Để có một thời một lúc rồi đó, nhiều lúc biết gì vậy nhưng mà không làm gì được, đặc biệt là không ảnh hưởng với cha mẹ với con cái. Thưa quý vị, đối với bản thân của chúng tôi đó, và các cá nhân chúng tôi thì thân phụ chúng tôi là một người rất là sùng tín Phật pháp, lại là một người tương đối là có nhiều cái suy tư khác nhau, và Mặc dù thân phụ chúng tôi mất sớm, khi đó chúng tôi khoảng 10 tuổi, 11 tuổi. Nhưng mà thật ra thì những gì mà thân phụ chúng tôi ảnh hưởng anh chị em chúng tôi đó, ngoại trừ một vài vị rất là nhỏ như siêu Chí Định, siêu Pháp Viên thì không nói, nhưng mà những vị lớn thì chúng tôi hiểu được là có ảnh hưởng rất lớn về phương diện tính tình. Dạ. Nhưng mà đối với bà thân đó, đối với thân mẫu chúng tôi, khi mà thân phụ chúng tôi mất cái chị một mình đi chèo chống đi đánh Pháp và dám làm dám dính thân đó, thì điều đó rất ảnh hưởng lớn. Điều đó có nghĩa là không nhất thiết là ông cha hoàn toàn ảnh hưởng đứa con trên phương diện nghề nghiệp hay là thái độ sĩ thế, mà bà mẹ cũng sẽ ảnh hưởng nếu ở trong một cái hoàn cảnh nào đó. Ở đây thì chúng tôi không muốn trả lời câu hỏi này được Pháp Tính bằng sự khẳng định về cái sự giá trị của ông cha và mẹ. Ngày nay có rất là nhiều gia đình và cha và mẹ sống đó thì ly dị với nhau, thành ra một người đảm nhận hai vai trò vừa là cha vừa là mẹ, thì để thành công không phải là dễ dàng. Chúng tôi tin rằng tất cả quý Phật tử đều có thể biết được điều đó trong cái cảm nhận về sự xáo trộn của xã hội. Nhưng mà việc không có sao, nó thời nào nó cũng có cái tính buồn trừ của nó, và mỗi thời nó có vấn đề riêng của nó. Đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị, và bây giờ cũng đã hết giờ rồi. Do vì chia sẻ sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp của Tathama đến đây được hoàn mãn, chúng còn kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ sư tôn đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích.
Sa thú lành thai. Con tâm như thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hậu mong đem lại an lạc trong đời sống, tạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, hội sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của đức tự phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc thủ ân đồng từ tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Mời Lộc Quỳnh, mời Lộc Quỳnh thế kinh.
Bye.
Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.